như vậy tôi nghe một đời thế công đức tại kỳ thiên tình xa của trương gia cấm cô độc gần thành xa phi khi đêm gần bạn có một vị trời dung sáng thu thân là quang chiếu giữa các tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đầm để thế công đức
bóng trời đứng
một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành
xin ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lâm cao thượng thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công đơn vui kẻ thân cần vâng trí hiền cũng nhường lòng tôn đức và phúc lâm cao thượng nào chú sư thiên họ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chánh là phúc lâm cao thượng nếu cần bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghề thương thiền là phúc lâm cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hàng nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lâm cao thượng xả lý tâm địa mát sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến ta môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân hay được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thà Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 18 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng. California từ 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney từ 11:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Hội chúng tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hộp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lệ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đặc thú trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành những cảm tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Hội chúng tiếp theo, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính năng lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử.
Nam mô Bích Tha Giá và con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Và từ đầu chúng con không được nghe vì có một cái mic, dịch cái mic của Thượng tọa. Và kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bích Tha Giá.
Dạ, quý vị đã nghe lời được chưa? Dạ. Dạ, hôm qua chúng ta đã nói về ông Cấp Cô Độc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Visakha. Một điều rất là thú vị đó là ở trong kinh điển Pali thì nói nhiều về vị nữ cư sĩ này, nhưng mà đặc biệt ở trong kinh điển chữ Hán thì bà được biết đến cái tên gọi là Tỳ Xá Khư, nhưng mà rất ít khi được nhắc nhiều và chúng ta hoàn toàn không biết tại sao. Nếu như là Phật tử Việt Nam ở trong việc học Phật giáo Bắc truyền đó, thì có việc ít nghe đến vào Visakha, ít nghe đến vào Tỳ Xá Khư lắm. Chúng ta không hiểu là vì lý do nào đó, nhưng mà đại để thì ở trong truyền thống Phật giáo Nam truyền đó, Phật giáo Nguyên thủy đó, thì ông đại thiền nam, đại cư nam cư sĩ là ông Cấp Cô Độc và đại nữ cư sĩ là bà Visakha, hai người thường được nhắc nhở rất nhiều ở trong các kho tàng kinh điển. Bài học thì hôm nay sẽ dài và Ni Sư Pháp không giảng được đại được pháp tên điều khuyết, do vậy quý Phật tử hoan hỷ lắng nghe. Bài đọc sẽ dài và sau đó thì Chi Văn sẽ chúng ta sẽ nghe được pháp thoại từ đại đức Pháp Tịnh. Mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần kính đọc.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 18 tháng 5 2011, phần hội chúng tiếp theo. Đệ nhất nữ cư sĩ bà Visakha. Phần A. Visakha là con gái nhà triệu phú Dhananjaya. Cô rất giàu lòng quảng đại và có tâm đạo nhiệt thành. Mẹ cô là Sumana Devi và ông ngoại cô là nhà triệu phú Mendaka mà cô hết sức thương mến và quý trọng. Ngày nọ, khi cô mới lên 7, Đức Phật có dịp đến viếng Patiya quê cô trong vương quốc Anira. Được nghe tin lành ấy, ông ngoại cô bảo: "Này cháu thân mến, hôm nay là ngày vui của cháu và của ông. Vậy cháu hãy tập trung 500 tớ gái, những nô tỳ của cháu, bắt kế 500 cổ xa cùng với 500 thị nữ. Cháu hãy đi đón tiếp Đức Phật." Cô vui vẻ vâng lời. Khi đến nơi, cô đảnh lễ Đức Phật rồi cung kính ngồi ở một bên. Đức Thế Tôn lấy làm đẹp ý thấy tư cách phong nhã lễ độ của cô. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tinh thần cô Visakha đã đến mức tiến bộ khá cao. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, cô đắc quả Tu Đà Hoàn. Kinh sách ghi rằng cô Visakha có sức mạnh như đàn ông và rất mỹ miều duyên dáng từ thuở còn thơ. Tóc nàng tựa như đuôi công, và khi bỏ xả ra, dài chí lai áo rồi cuộn trở lên. Môi nàng tự nhiên đỏ hồng và rất dịu dàng, răng trắng như ngà, khít cao đều đặn và sáng ngời như hai hàng ngọc. Da cô Visakha mịn màng như cánh hoa sen màu vàng. Cho đến lúc già và có đông con, bà Visakha vẫn còn giữ hình dáng đẹp đẽ của thời son trẻ. Được phú cho năm vẻ đẹp của người phụ nữ: tóc, da, xương, vóc và tuổi trẻ, Visakha lại còn trí tuệ hơn người, sáng suốt trong việc thế gian cũng như trong lĩnh vực tinh thần đạo đức. Lúc còn 15-16 tuổi, nhân một ngày lễ nọ, nàng cùng đi với nhiều tỳ nữ ra mé sông lễ tắm. Tình cờ một đám mưa to từ xa kéo đến, tất cả mọi người đều lật đật bỏ chạy vào tạm trú trong một căn nhà bỏ trống trừ cô Visakha. Cùng lúc ấy cũng có vài vị bà la môn đang đi tìm một người phụ nữ có đủ năm vẻ đẹp cho ông thầy tuổi trẻ của mình. Cô không vội vã hấp tấp mà chậm rãi khoan thai lần bước đi vào đục mưa. Cô trông thấy lấy làm ngạc nhiên, hỏi cô tại sao không chạy mau vào cho khỏi ước mình. Cô Visakha nhân cơ hội ứng khẩu nói lên quan điểm của mình. Cô nói rằng cô có thể còn chạy mau hơn những người khác, nhưng cố ý không làm vậy. Và cô giải thích rằng nếu có vị vua kia đang mặc sắc phục triều đình bỗng nhiên xăng áo quần lên chạy hối hả vào cung điện thì ắt không thích đáng. Một thước ngự tượng đường bệ quay nghiêm, mình mang đầy trang sức mà không dõng dạc lần bước, lại đâm đầu bỏ chạy ngoài đường thì cũng là một cảnh tượng trái mắt. Những nhà sư thanh nhã khả kính cũng bị chỉ trích nếu các ngài chạy xốc xếch y bát. Cùng thế ấy, người phụ nữ chạy ngoài đường như đàn ông sẽ mất hết nề nếp đoan trang phong nhã. Các vị bà la môn lấy làm hoan hỷ được nghe những lời cao đẹp ấy và nghĩ rằng cô Visakha sẽ là người vợ lý tưởng cho thầy mình. Sau đó mọi việc thích nghi được sắp xếp để vì thầy bà la môn Vunawathana, con của nhà triệu phú Vikara, vốn không phải là Phật tử, đi cưới cô Visakha. Lễ cưới cử hành rất trọng thể, ngoài những của hồi môn rất quan trọng và những món đồ trang sức quý giá, người cha sáng suốt còn dạy con gái những điều sau đây: 1. Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ. 2. Không đem lửa bên ngoài vào nhà. 3. Chỉ cho đến những người biết cho. 4. Không cho đến những người không biết cho. 5. Cho đến cả hai, những người biết cho và những người không biết cho. 6. Ngồi một cách an vui. 7. Ăn một cách an vui. 8. Ngủ một cách an vui. 9. Coi chừng lửa. 10. Tôn trọng các vị trời trong nhà. Kính mời em sẽ kế tiếp.
Phần B, các điều người ấy nghĩa là: thứ nhất, không nói xấu chồng và cha mẹ chồng với người ngoài, cũng không nên đem chuyện xấu bên nhà chồng thuật lại cho người ngoài. Thứ hai, không nên ngồi lê đôi mắt nghe ngóng những chuyện xấu của người ngoài rồi đem về nhà bàn tán. Thứ ba, đồ trong nhà chỉ nên đưa cho những người nào mượn rồi trả lại. Thứ tư, không nên đưa những người mượn đồ mà không trả lại. Thứ năm, phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dầu họ trả lại được hay không. Thứ sáu, phải ngồi đúng chỗ thích nghi, khi thấy cha mẹ chồng đến phải đứng dậy. Thứ bảy, trước trước khi ăn cơm phải coi có dọn đầy đủ cho cha mẹ chồng và chồng chưa. Cũng phải coi chừng xem người làm trong nhà có được chăm sóc đầy đủ không. Thứ 8. Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, ghế bàn, cửa đóng, then gài cẩn thận. Xem coi những người giúp việc trong nhà có làm đủ bổn phận của họ chưa và cha mẹ chồng đã đi ngủ chưa. Thế thường, người nội trợ phải thức khuya dậy sớm và trừ khi đau ốm không nên ngủ ngày. Thứ 9. Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa. Mỗi khi có việc với cha mẹ chồng và chồng thì phải hết sức cẩn thận cũng như phải thận trọng khi làm việc với lửa. Thứ 10. Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những vị trời trong nhà, nên ghi nhận rằng Đức Phật thường nhắc đến cha mẹ chồng như những vị trời trong nhà. Sát xuất đề quá. Ngài Cô Visakha về chồng tại Savatthi, rất đông người trong thành phố tới tấp gửi đến nàng đủ loại tặng phẩm, nhưng vốn giàu lòng quảng đại, cô gửi quà tặng lại mỗi người với vài lời ân cần và đối xử với họ như chính thân bằng quyến thuộc mình. Do thái độ cao quý ấy, ngay trong những ngày đầu tiên, tất cả mọi người bên nhà chồng đều quý chuộng cô. Một việc tình cờ chỉ rõ rằng tình thương của cô bao trùm cả loài thú. Hôm nọ, được biết con ngựa cái ở sau nhà sắp đẻ, cô tức khắc cùng các nô tỳ đốt đuốc ra tận chuồng và hết lòng chăm sóc ngựa, cho đến khi đẻ xong xuôi mới đi ngủ. Cha chồng cô là đệ tử trung tiên của Niganta Nataputta. Ngày nọ, ông thỉnh về nhà rất đông các tu sĩ lọa thể. Khi các vị đến, Visakha được mời ra đảnh lễ những vị mà người ta gọi là A-la-hán. Thoạt nghe đến danh từ A-la-hán, cô lấy làm hoan hỷ và vội vã bước ra. Nàng chỉ thấy những tu sĩ lõa lồ ngã mạn. Đối với người phụ nữ phong lưu thanh nhã như cô Visakha, thật không thể chịu được. Cô phiền trách cha chồng và quỳ quả trở vào. Những đạo sĩ lấy làm tức giận, bắt lỗi nhà triệu phú tại sao đem vào nhà mình một tín nữ của Đức Phật. Họ yêu cầu ông đuổi cô ra khỏi nhà tức khắc. Ông triệu phú khuyên giải hết lời mới nguôi giận. Ngày nọ, ông cha chồng ngồi trên ghế và bắt đầu ăn một món cháo nóng rất ngon trong cái chén bằng vàng. Ngay lúc ấy, có một vị tỳ khưu bước vào nhà khất thực. Cô Visakha liền đứng qua một bên để cha chồng trông thấy nhà sư. Tuy đã thấy, nhưng ông cha chồng vẫn làm lơ, tiếp tục ăn như thường. Cô thấy vậy, cung kính bạch sư. Bạch sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác. Cha chồng tôi dùng những món ăn đã hư cũ. Bú rất năng, nhà triệu phú kém thông minh, hiểu lầm ý nghĩa của lời nói, lấy làm tức giận, truyền gia đình đuổi cô Visakha ra khỏi nhà. Nhưng tất cả tôi tớ trong nhà đều hết lòng quý chuộng cô, nên không ai dám động đến. Kính mời cô anh chị.
Cô Visakha luôn luôn biết tôn trọng kỷ luật gia đình, nhưng không thể chấp nhận cách đối xử như thế mà không phản đối. Dầu là cha chồng, cô lễ phép trình bày: Thưa cha, quả thật không có đủ lý do để buộc con phải rời khỏi nhà. Không phải cha đem con về đây như người mua nô lệ. Trong lúc cha mẹ còn săn tiền, con gái không thể bỏ nhà ra đi như vậy. Vì lẽ ấy, khi con rời nhà để sang đây, cha con có mời 8 người trong thân tộc và gửi gắm con cho các vị ấy. Cha con nói, nếu con gái tôi có phạm điều gì lỗi lầm, xin các vị hãy dò xét cặn kẽ. Vậy xin cha hãy mời các vị ấy đến để xét xử, xem con có lỗi hay không. Nhà triệu phú chấp nhận lời đề nghị hữu lý ấy, mời 8 vị thân nhân kia lại và phân trần. Nhân một ngày lễ, tôi đang ngồi ăn cháo nấu với sữa trong một cái chén bằng vàng, thì con dâu tôi nói rằng tôi ăn những vật thực đã hư cũ. Xin quý vị hãy vạch ra cho nó thấy lỗi và đuổi nó ra khỏi nhà này. Cô Wisaka giải thích, thật ra không hẳn tôi nói đúng như vậy. Lúc cha chồng tôi đang dùng cháo thì có một vị tỳ khưu vào nhà khất thực. Cha chồng tôi thấy mà làm ngơ, nghĩ bụng rằng cha chồng tôi không làm những điều thiện nào trong hiện tại mà chỉ thọ hưởng phước báo đã tạo trong quá khứ. Nên tôi bạch với vị tỳ khưu, bạch sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác. Cha chồng tôi đang dùng những thức ăn đã hư cũ. Tôi nói như vậy thì có điều chi sai là sai quấy? Mọi người nhìn nhận rằng cô Wisaka không có lỗi, ông cha chồng cũng đồng ý, nhưng chưa hết giận, ông bắt qua tội cô dâu tại sao giữa đêm khuya mà thắp đuốc cùng với nô tỳ đi ra sau vườn. Một lần nữa, cô giải thích tại sao cô làm vậy. Tám vị thân nhân ghi nhận rằng vì tình thương một con thú đang chịu đau đớn, cô dâu cao quý đã làm một việc cực nhọc mà cho đến các nô tỳ chưa chắc đã làm. Như vậy là rất được tán dương, hẳn là không có lỗi. Nhưng ông cha chồng triệu phú đầy lòng thù hận chưa chịu ngừng, tìm không ra lỗi gì nữa của cô. Ông bắt qua chuyện khác và nói rằng trước khi về nhà chồng, nàng có học 10 điều. Thí dụ như lửa trong nhà không nên đem ra ngoài ngõ. Vậy thật sự có thể sống đặng chăng nếu đôi khi không đem lửa cho hàng xóm láng giềng ngồi? Cô Wisaka nhân cơ hội giải thích rành rẽ 10 điểm. Ông cha chồng không còn gì nữa để buộc tội, ngồi lặng thinh. Cô là người biết tự trọng. Sau khi chứng minh rằng mình không có lỗi thì cô tỏ ý muốn ra đi, theo lời cho chồng đuổi. Nhà triệu phú đổi hằng học thái độ, ông xin lỗi cô vì hiểu lầm. Đúng theo tinh thần quảng đại khoan dung của người Phật tử, cô Wisaka không phiền trách cha chồng nữa. Nhưng xin một điều là về sau cô được tự do sinh hoạt trong truyền thống tôn giáo của cô. Ông cha chồng đồng ý. Cô Wisaka không thể mất thì giờ nhân cơ hội cung thỉnh Đức Phật về nhà thọ trai. Đức Phật đến và sau khi thọ thực, Ngài thuyết một thời pháp. Ông cha chồng triệu phú tọc mạch, ngồi sau bức rèm nghe trộm. Khi Đức Phật giảng xong thì ông đắc quả tu đạo hồn và biểu lộ lòng tri ân vô hạn đối với cô dâu quý đã dẫn ông vào con đường giải thoát thật sự. Ông cũng ghi nhận một cách vô cùng cảm động và kể từ ngày ấy, ông sẽ xem cô dâu như một bà mẹ. Về sau, cô bà Wisaka sanh được một trai tên là Nigala. Đức Phật đến viếng và nhân cơ hội này, bà mẹ chồng được nghe pháp và đắc quả Tu Đà Hoàn. Nhờ khôn khéo, trí tuệ và nhẫn nại, bà dần dần cảm hóa mọi người và đổi nhà bên chồng trở thành một gia đình Phật tử đầy an vui hạnh phúc. Bà Wisaka để bát chư tăng hàng ngày tại nhà. Trưa chiều bà thường đến chùa nghe pháp và xem các sư có cần dùng vật chi không. Supiya, một tín nữ khác cũng có tâm đạo nhiệt thành, thường cùng đi với bà. Bà Wisaka thật giàu lòng bố thí và tận tình hộ trì chư tăng. Một lần nọ, bà đến hầu Phật và thỉnh nguyện 8 điều. Thứ nhất, dâng y đến chư tăng trong mùa nhập hạ cho đến khi bà chết. Thứ hai, để bác những vị sư đến thành qua sa quá thí xá vệ. Thứ ba, để bác những vị sư ra đi rời thành sa quá thí. thứ tư, dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm. Thứ năm, dâng thực phẩm đến những vị sa công chăm sóc các sư đau ốm. Thứ sáu, dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm. Thứ bảy, dâng lúa mạch đến chư sư. Thứ tám, dâng y tắm đến chư tỳ. Đức Phật chấp thuận. Kính mời MC kế tiếp đọc phần D. Nam mô Bụt Thà Giá.
Phần D. Ngày nọ, sửa soạn đến chùa lễ Phật và nghe pháp. Bà mặc bộ đồ đẹp nhất của cha cho lúc đưa về nhà chồng, nhưng nghĩ lại rằng ăn mặc rực rỡ như thế trước mặt Đức Phật, Đức Thế Tôn ắt không thích nghi. Bà liền thay vào một bộ y phục khác cho cha, do cha chồng cho, và gói đồ kia lại giao cho người nữ tỳ cầm giữ. Sau khi nghe pháp, bà ra về cùng với người tỳ nữ. Người này lại bỏ quên gói đồ. Đại đức Ananda nhìn thấy mà không biết của ai. Theo lời dạy của Đức Phật, ngài tạm giữ một nơi để chờ trao lại chủ. Khi bà Visakha cho biết rằng người tỳ nữ mình bỏ quên gói đồ trong chùa, thì sai trở lại lấy đem về. Nếu chưa có ai động đến, nếu có người đã chạm đến gói đồ thì thôi, không đem về. Người tỳ nữ trở về thuật lại tự sự. Bà liền đến hầu Đức Phật và tỏ ý muốn làm một việc thiện với số tiền bán bộ y phục ấy. Đức Phật khuyên nên kết một tịnh xá nằm tại phía đông cổng vào, vì không có ai đủ tiền để mua bộ y phục quý giá như vậy, nên chính bà mua lại và dùng số tiền ấy kiến tạo một ngôi tịnh xá đẹp đẽ tên là Babarama. Theo lời cung thỉnh của bà, mùa mưa năm ấy, Đức Phật nhập hạ tại tịnh xá rộng rãi này. Bà rất hân hoan được Đức Phật chấp thuận nhập hạ 6 lần nơi ấy. Kinh sách ghi rằng bà Visakha hết sức rộng lượng. Thay vì la rầy người tỳ nữ vô ý bỏ quên gói đồ, bà lại chia phần công đức kiến tạo tịnh xá đến cho cô nữ tỳ đã tạo cho bà cơ hội quý báu ấy. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bà Visakha được nghe nhiều bài pháp của Đức Phật giới bát quan mà người cư sĩ Phật tử ở hầu hết các quốc gia Á Đông thường nghiêm trì, cũng được giảng dạy rành rẽ cho bà, đề cập đến những đức tánh khả dĩ đưa người phụ nữ lên các cảnh trời. Đức Phật dạy tích cực hoạt động, luôn dịu dàng chiều chuộng chồng, dầu chồng không đem lại tất cả hạnh phúc, không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ làm chồng nổi giận, tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể. Vì nàng là người sáng suốt, khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm, tận tâm săn sóc sức khỏe của chồng. Trong khi chồng làm việc cực nhọc và nhã nhặn hiền hòa, một người vợ như vậy muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được sẽ tái sanh vào cảnh giới của những vị trời dễ mến. Và trong trường hợp khác, Đức Phật đề cập đến đức tánh của người đàn bà muốn tạo an vui hạnh phúc trong thế gian hiện tại và trong cảnh giới tương lai như sau. Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc, điều khiển người làm, có lối đối xử làm cho chồng quý mến và gìn giữ của cải trong nhà. Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niềm tin sát tha, trong giới luật si la, trong lòng quảng đại chá gá và trí tuệ banh nhã. Bà Visakha đóng góp một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan đến Đức Phật sự. Đôi khi Đức Phật dạy bà đi giải hòa những mối bất đồng giữa các tỳ khưu ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu Đức Phật ban hành một vài giới cho chư vị tỳ khưu ni. Do đức độ đại lượng, bà được xem là người tỳ nữ có công đức nhiều nhất trong các Phật sự và cũng là vị thí chủ quan trọng nhất của phái nữ thời Đức Phật. Do phẩm hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, thái độ phong lưu tế nhị, ngôn ngữ lễ độ khôn khéo, do sự biết phân lời và tôn kính bậc trưởng thượng, quảng đại, bác ái với những người kém may mắn, tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và tâm đạo nhiệt thành, bà ở được lòng tất cả những ai gặp bà. Sách ghi rằng bà được nhiễm phúc là mẹ của 10 người con trai và 10 người con gái, tất cả đều hiếu thảo. Bà từ trần lúc được 120 tuổi thọ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nhà Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ thưa quý vị, nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đáng lẽ ra là bài học mà do ni sư Lữ Pháp giảng, nhưng mà vì ni sư Lữ Pháp là bằng công việc tại chùa cho nên là ni sư Lữ Pháp không giảng được, do đó chúng tôi giảng điều tiết cho ni sư. Cái bài học hôm nay đó là chúng ta học đến cái bài học của một vị nữ cư sĩ, một vị nữ cư sĩ đại thí chủ của Đức Phật. Trong kinh Bali chúng ta được nhắc rất nhiều, được nói đến rất nhiều, như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng đã giới thiệu khi nãy. Đặc biệt là trong kinh tạng Bali chúng ta là được nhắc đến rất nhiều về bà Visakha, nhưng mà trong kinh Hán Tạng thì ít có nhắc đến một vị đại tín nữ này. Chúng ta biết rằng mà trong những hàng cư sĩ đệ tử của Đức Phật đó là một cái, đặc biệt là những cái người đại tính thí đó, thì bên nam thì có ông Cấp Cô Độc, nhưng mà bên nữ thì có bà Visakha. Thì chúng ta đã biết cái đọc qua cái câu chuyện hôm nay đó là nói đến cái câu chuyện mà bà Visakha. Bà Visakha là một cái người phụ nữ, bà sinh ra trong một cái gia đình con của anh trưởng giả Tham Ăn Cho Giá. Và bà Sumana Devi là một cái vị trưởng giả giàu, rất là giàu ở thành Phát Di Giá, nhưng mà bà cũng là cô cháu ngoại của trưởng giả Mendaka, rất là giàu. Thì chúng ta biết rằng bà Visakha đó được xem như là một cái người phụ nữ thì dường như là giống như là cái người mà có đầy đủ bốn cái đức của người phụ nữ, mà theo cái văn hóa của Trung Quốc, Trung Hoa cũng là văn hóa Việt Nam á, nói đến cái người bốn cái đức của người phụ nữ là công, dung, ngôn, hạnh. Và trong kinh mô tả là bà đẹp cả cái mái tóc, và sinh ra thì cái mái tóc của bà đẹp đẹp như là giống như là những cái đuôi của con công, răng bà trắng, mặt ngoài đẹp, môi thì son, thân tướng cũng đẹp. Như vậy thì cái tướng đi của ngài của bà cũng đẹp, rồi cả lời nói của bà cũng đẹp, cả công dung ngôn hạnh, nói chung là trong túi đức của người phụ nữ đó thì bà có đầy đủ, tức là lời mọi công việc cũng giỏi giống, là cái dung sắc cũng được đẹp, lời nói cũng tao nhã, cũng lịch thiệp, và cái đức hạnh cũng có. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng bà Visakha là một cái người phụ nữ rất là đặc biệt khi mà bà có những cái tướng như vậy. Chuyện kể rằng là khi mà bà còn nhỏ, rồi bà lớn lên trong cái tuổi mà 15, 16 tuổi đó, thì một lần nọ thì bà đi với lại những cái người những cái người mà phụ nữ hầu cận bà đi đến với, lúc nó 7 tuổi đó, cái gì biết rằng là một lần nọ Đức Phật ngài đến ở tại nơi cái thành, nơi cái xuất phát đi giá Sumiga đó, để mà đến đó thì bà mới được là người cha của mình bảo là đi đến kiếp trước Đức Phật. Bà mới cùng những cái người này đến để cung đón Đức Phật. Qua những lời trao đổi, qua những lời nói chuyện thì Đức Phật cũng biết được bà Visakha có được những cái đức tánh đặc biệt của một cái người phụ nữ. Rồi khi mà lớn lên trong độ tuổi 15-16 tuổi đó, thì bà lại là có dịp để mà một lần nọ bà cùng với những cái người tỳ nữ của mình, những cái người mà phụ nữ hầu cận của mình đi tắm. Nhưng mà đùng một lúc đó, là lúc đó đó thì trời mưa lại xảy đến, cho nên là cơn mưa nó dội dạ kéo đến, mọi người đều chạy vội cho bà để đi trú mưa ở một nơi khác, ở một nơi không có mưa. Nhưng mà bà thì cũng phải phan thai mà đi. Thì khi bấy giờ thì các vị Bà La Môn mới thấy bà như vậy, trong bao nhiêu người phụ nữ, các người tỳ nữ cũng cái những người phụ nữ khác đều chạy hết, mà trong khi bà thì không chạy, bà Visakha không chạy. Thì khi mà những người Bà La Môn hỏi tại sao, thì bà mới trả lời rằng nếu như mà một vị vua mà trên người mà mang những cái sắc phục, tức là mặc những cái triều phục áo mão cân đai như vậy mà chạy thì cũng không còn cái oai phong và vẻ đẹp của một vị vua, cũng như là một cái vị sa môn cũng vậy. Một vị sa môn, một vị tu sĩ mà tướng mạo đoan trang nhưng mà chạy trước những cái cơn mưa dội dã như vậy đó cũng không là đẹp, không phải là cái hình ảnh đẹp. Rồi bà bảo rằng nếu như một con ngựa, một cái thớt voi, tức là những cái con voi mà trên thân của con voi được trang điểm những cái loại trang sức vật báo và ngạc châu báo ở trên voi, trên mình của con voi, mà con voi chạy dõi dã thì cũng không đẹp, cũng như là một cái người phụ nữ mà đức hạnh đoan trang mà nếu mà chạy như vậy thì cũng không đẹp. Đó là cái câu trả lời của bà Visakha cho những cái người mà Bà La Môn khi mà thấy những cái người phụ nữ khác chạy trốn những cái cơn mưa, trong khi bà thì không chạy trốn những cái cơn mưa đó. Thì điều đó để cho ta thấy rằng một cái bà là một cái người phụ nữ rất là đặc biệt, ngay cả lúc mà bà còn nhỏ, tức là bà đi đúng nói năng hoặc là cái tâm hồn, nói chung là cái tâm hồn độ lượng, cái tâm hồn khoan dung rất là lớn. Lúc mà nhỏ một lần nọ thì ở cái con ngựa nó đẻ, bà cũng dội vàng trong đêm hôm đốt đèn để cùng những cái người phụ nữ khác đến để chăm sóc cho cái con ngựa nó không còn bị, tức là nó đỡ đi những cái cơn đau. Đó là cái tâm hồn của bà đó. Thương không phải là chỉ có ở người mà còn là bao trùm luôn cả những cái loài vật này. Như vậy thì một điều đó, thì sau khi đó thì những cái người, chúng ta thấy rằng những cái vị Bà La Môn này đó, họ muốn tìm một cái người phụ nữ xứng đáng, một cái người phụ nữ xứng đáng để kết hôn cho người thầy của mình, tức là làm mai mối để cho người thầy của mình kết hôn. Tức là khi mà họ tìm được bà Visakha, những cái người Bà La Môn này đó rất là ưng ý bởi cái tính nết, hay là bởi cái tính nết và bởi cái cách cư xử của bà, cho nên là những Bà La Môn này đã làm mai cho một cái ông thầy của mình, ông thầy Bà La Môn tên là Punakwatana. Cái ông này là một cái con của một vị trưởng giả tên là Migara ở thành Sakwati. Thì cuộc hôn nhân nó đã diễn đến, thì sau đó mai mối rồi các lễ phẩm đưa bà về bên nhà chồng. Thì trước khi bà về bên nhà chồng thì chúng ta biết rằng nếu gọi là môn đăng hậu đố, hậu đối á, tức là những cái người mà cũng xứng đáng, tức là bên bà đó, cha mẹ ruột của bà là ông trưởng giả Thanh Anh Cha Giá, và ở bên ông trưởng giả Migara đó thì cũng đều là trưởng giả giàu sang nhất trong một thành. Ông trưởng giả Migara thì ông là rất là giàu ở tại thành Sau Ất Thi, nhưng mà ông trưởng giả Thanh Anh Cha Giá là mẹ cha của ông bà Quý Sa Kha đó thì rất là giàu ở tại thành Phát Đi Giá. Đó là như vậy. Thì khi mà bà được xuất giá về nhà chồng đó, thì xuất giá về nhà chồng á, thì ông Thanh Anh Cha Giá mới có những cái điều nhắc nhở con, cũng như là điều dạy con. Nếu mà con về nhà chồng thì hãy cố gắng làm theo những cái điều mà, như là chúng ta biết là cái điều thứ nhất á, là nói là không đem lửa từ trong nhà ra ngoài, có nghĩa là không có đem chuyện xấu của gia đình mình, gia đình của chồng để nói ra bên ngoài. Thứ hai là không có đem lửa từ bên ngoài vào nhà chồng, tức là cũng không đem chuyện xấu, chuyện thiên hạ, chuyện thế gian mà đem lại, chuyện làng sớm mà đem lại vào trong nhà, nói như vậy thì nó cũng không hay. Cái điều thứ ba nữa là chỉ nên chỉ cho đến những người biết cho, tức là nếu như có ai mượn những cái loại, những cái vật tiền bạc hay là châu báu hay là tài sản gì đó, thì cái người đó đó họ biết trả lại thì nên cho mượn những người đó. Còn nếu như người đó mà không biết trả lại là không cho mượn. Và không nên cho mượn những người không biết cho. Cái điều thứ tư ấy, là không nên cho mượn đến không nên cho mượn những cái người mà không biết cho. Ở đây là cái người mà biết mượn tài sản mà không trả lại, tức là họ không trả lại cái tài sản đó, và do họ không trả lại thì không nên cho mượn những người đó. Và cho đến cả hai, tức là những người biết cho và những người không biết cho, ở đây đó là chỉ cho thân quyến ở bên chồng, dù cái người đó có thể cái người đó là thân quyến của chồng, khi mà họ mượn tài sản đó mà nếu như mà họ trả được hay là không trả được thì cũng phải giúp đỡ cho họ, đó là trách nhiệm. Và cái điều thứ sáu là cái điều thứ sáu đó là ngồi một cách an vui. Chúng ta là biết là cái người phụ nữ hay là người nào cũng vậy, người ta gọi là ăn coi nồi, ngồi coi hướng, ngồi cái phải nơi, tức là cái nơi nào là cha mẹ chồng ngồi, nơi nào là những người thân quyến ở trong gia đình ngồi, nơi nào là mình ngồi, đó là ngồi một cách an vui. Ăn một cách an vui cũng vậy, tức là ăn là phải, nếu mà lên bữa ăn là phải mời những cái người đó, và phải ăn sau những cái người cha mẹ chồng của mình, là mình sẽ là người mà nghĩ sao, tức là ngưng ăn sao để dọn dẹp những điều đó, cũng như là ăn được một cách an vui, ngủ một cách an vui là cũng vậy. Ngủ thì ngủ trễ hơn, ngủ trễ hơn là để chuẩn bị đóng cửa nhà, đóng cửa nhà khi mà cha mẹ chồng nghỉ rồi, mình sẽ nhìn trước nhìn sau rồi đóng cửa nhà lại, và thức thì thức sớm hơn, ngủ thì ngủ trễ hơn, thức thì thức sớm hơn. Có nghĩa là thức dậy sớm hơn cha mẹ chồng để dọn dẹp, để mở cửa, để làm những cái công việc khác, thì đó là những cái điều. Như vậy là ngủ, điều thứ 8 là ngủ một cách an vui và coi chừng lửa, tức là mình tôn trọng và tôn trọng những cái người gia dế, thân quyến, những cái người lớn ở bên cha mẹ chồng, tức là ngay cả cha mẹ rồi cô bác chú gì hay là những người anh em chồng ở bên ngoài, thì mình phải coi chừng những người đó, tức là tôn trọng, tôn trọng mà cũng không nên là coi thường những cái người đó, là có nghĩa là coi chừng lửa. Và cái điều thứ 10 nữa là nên là tôn trọng các vị trời ở trong nhà. Trời ở đây là cái gì? Các vị trời ở đây tức là một cái tín ngưỡng tôn thờ của nơi thờ, của tín ngưỡng tôn thờ của gia đình cha mẹ chồng. Thì cái điều 10 điều như vậy, thì cái bà thọ nhận 10 điều mà khi mà cha mình là ông Thanh Anh trưởng giả, Thanh Anh Cha Giá nói như vậy rồi đó, thì bà mới về làm dâu ở trong một cái gia đình của ông trưởng giả Mendaka xin lỗi quý vị, của trưởng giả Migara. Thì khi mà bà về bà làm dâu như vậy đó, thì chúng ta biết rằng sinh được một những cái người con, sinh được những người con trai, con gái có rất nhiều. Rồi bà là một cái người mà chúng ta biết rằng trước đó, đó trước khi bà về nhà chồng thì bà đã xuất bà đã từng nghe pháp Đức Phật, bà từng đã quy y, từng đã là một cái người cư sĩ, bà đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Như vậy thì một cái điều đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng một cái nữ, một cái người phụ nữ đã chứng quả Tu Đà Hoàn, có cái niềm tin đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo rất là lớn. Và khi mà bà về nhà chồng như vậy đó thì mặc dù với cái trách nhiệm là một cái người vợ ở trong gia đình, nhưng mà luôn luôn chăm sóc cũng như là luôn luôn dạy dỗ con. Và một lần nọ đó khi mà những cái người bên như chúng ta biết rằng cha chồng của bà đó không phải là một Phật tử mà là những cái tín đồ của Niganta. Niganta là một cái hệ phái Niganta, tức là cái hệ phái lõa thể đó. Một hôm thì cha chồng của bà mời những cái vị du sĩ Niganta này đến nhà để mà cúng dường, để mà đặt bát hộ độ, để mà hộ độ cho người đó, những du sĩ đó. Khi mà cha mẹ chồng của bà mời bà đến, kêu bà đến để đảnh lễ những cái người du sĩ này, được bà cha mẹ chồng bà tôn trọng như những người này là một cái vị A La Hán vậy đó. Thì khi bà nghe những cái từ A La Hán, bà rất hoan hỷ, bà rất là vui, định đã ra là diện kiến đảnh lễ chào những cái vị mà A La Hán của cha mẹ chồng của mình. Nhưng mà khi bà ra thì bà hoàn toàn nó trái ngược, là bà ra trước nhà để bà định chào thì bà thấy những cái người đó toàn hoàn toàn là lõa thể. Bởi vì Niganta là một cái hệ phái thời Đức Phật á, một cái tông phái cái thời Đức Phật á, là của Bà La Môn giáo đó, là họ lõa thể, tức là họ không có bận y phục gì hết á. Cho nên bà thấy như vậy bà ngại quá, và bà không đảnh lễ mà bà trở vô thì cha chồng của bà rất là giận. Rất là giận, nghĩ rằng tại sao con của mình không tôn thờ hay là không tôn kính trọng những cái người mà mình xem như là A La Hán. Rồi quý vị biết rằng sau nhiều lần như vậy, rồi một lần nữa kể từ đó ông cũng không hài lòng lắm. Ông cha chồng của bà đó, tức là ông Nigara, cũng không hài lòng lắm. Cũng không hài lòng lắm. Cho nên là một lần nọ mà khi mà ông cha chồng của bà đang ngồi ăn cháo với một cái bát vàng rất là đặc biệt, ông ngồi như vậy thì bà mới thấy một cái vị tỳ kheo đi đến nhà của ông, đến nhà mà của cha chồng của mình để mà khất thực. Thì cái ông chủ giả mà Nigara đó, ông ta mới ngồi, mà ông bà mới nói là cha hãy đặt bát cúng dường cho một cái vị tỳ kheo này. Thì ông kia ông làm ngơ luôn, tức là ông cha chồng của bà làm ngơ như vậy. Thì bà thưa với vị tỳ kheo đó là thỉnh sư hãy đi một cái nơi nhà khác, cha chồng của tôi là chỉ là ăn cái loại vật thực mà thừa hay là loại vật thực cũ kỹ thôi. Cho nên là lúc này là ông là càng giận hơn nữa, giận hơn, nó nghĩ rằng con dâu của mình á là một cái người hỗn xược, cái người mà không biết pháp tắc, cho nên là thốt lên những cái lời nói như vậy. Cuối cùng thì ông mới định đuổi bà. Nhà ông cha chồng tìm cách này cách nọ để đuổi bà, nhưng mà bà nói rằng khi mà trước khi bà xuất giá thì có những cái vị Bà La Môn, có những cái vị mà trưởng lão ở trong làng làm cái người mà đỡ đầu cho bà, cho nên là mời những vị đó đến. Thì khi mà mời những vị đó đến rồi thì ông mới hạch tội bà, cho rằng bà những cái điều mà bà làm bà nói như vậy đó đã xúc phạm, cũng như là ông không hài lòng lắm. Và nhiều cái lý do mà để ông hạch tội và để ông tìm cách để đuổi bà đi ra khỏi nhà. Cuối cùng thì cái câu trả lời của bà trả lời cho những cái vị bô lão đó rằng là Bà nói như vậy cũng có nghĩa là bà đang, ông cha chồng của bà đang ăn, tức là ăn cơm thừa, có nghĩa là ăn cơm thừa, ăn cơm cũ, có nghĩa là đang hưởng thụ những cái phước của mình, nhưng mà cũng không biết nấu cơm mới để mà ăn, có nghĩa là không biết tạo cái phước mới để mà dùng. Vì vậy là với ý nghĩa đó đó, cho nên bà nói như vậy. Nhiều cái lần mà ông bà hạch tội, ông hạch tội bà Visakha, ông cha chồng hạch tội bà Visakha, tại sao nửa đêm rồi đi ra ngoài với cùng những cái tỷ nữ. Bà nói là bà đi chăm sóc cái con ngựa nó mới vừa đẻ, cho nên là rút cuộc rồi ông nhiều cái lý do, nhiều chuyện mà để ông hạch tội, mà cuối cùng thì cũng không thể hạch tội được. Thì sau đó nhiều lần thì chúng ta biết rằng bà Visakha với cái đức độ và với đức tánh của mình, bà đã tiếp độ được những cái người thân quý ở bên chồng. Và người cha chồng của bà đó, một lần nọ được bà nói thì đã thỉnh Đức Phật đến, và đã thọ trai thỉnh Đức Phật đến nhà của ông cha chồng, tức là ông trưởng giảm Nigara đó, đến để thọ trai, và Đức Phật đã thuyết pháp, ông chứng quả Tu Đà Quần. Như vậy thì khi mà ông chứng quả Tu Đà Quần thì ông mới tỏ lời cảm kích, cảm ơn, cảm kích bà Visakha rất nhiều. Nghĩ bà Visakha đó là một cái người giống như là người mẹ, giống như là người mẹ, nghĩ là cái người mà trải cái tấm lòng bao dung rộng lượng, một cái người mà đã đem lại cho bà ông một cái tri kiến rất là lớn, tri kiến tốt, đúng đắn, đó là hiểu được Phật pháp và giác ngộ chứng quả Tu Đà Quần. Như vậy thì kể từ đó ở bên chồng, nhà chồng của bà đó là rất quý phục bà. Chúng ta biết rằng câu chuyện kể rằng một lần nọ bà Visakha đến thăm viếng Đức Thế Tôn, thăm viếng Đức Thế Tôn, thì khi mà bà đi đến rồi bà thay cái bộ y phục mà đắt giá, cái bộ y phục này rất là đắt giá. Dạ, cái bộ y phục này trước khi mà bà xuất giá về nhà chồng thì được cha ruột của bà là ông trưởng giả Thanh An Cha Giá đã cho may cho cái bộ y phục đó, rất là đắt giá. Bà thay cái bộ y phục đó ra gói lại trong gói đồ để giao cho những cái người thị nữ để mà giữ cái đó. Bà bận một cái bộ y phục rất là bình thường để đến viếng Đức Phật và Chư Tăng. Sau khi bà nghe pháp xong, bà ra về, thì cái người tỳ nữ đó đó, cái người phụ nữ mà giữ cái gói đồ mà cái bộ y phục của bà đó, bộ y phục đắt giá đó, lại vô tình bỏ quên cái bộ y phục đó lại, cái gói đồ đó lại. Thì ngài A Nan ngài mới giữ được cái bộ đồ, cái gói đồ đó. Và ngài A Nan nghĩ rằng nếu mà để giữ lại thì khi nào mà có cái chủ nhân của cái bộ đồ này đến nhận thì ngài sẽ giao lại cái bộ đồ đó. Nhưng mà sau đó thì trên đoạn đường trở về, khi mà về đến nhà thì bà mới hỏi lại bộ đồ đắt giá đó đâu. Thì người tỳ nữ mới trả lời rằng bỏ quên ở trong chùa, kỳ viên bỏ quên ở trong chùa. Như vậy cho nên rằng bà mới nói là bây giờ là bà bỏ ra cái số tiền lớn để mua lại cái bộ đồ đó. Sự thật ra thì khi mà bà cho những người tỳ nữ đến để nhận cái bộ đồ đó ra, nhưng mà trong lòng của bà đó, cho cái người tỳ nữ đó đến để mà nhận cái bộ đồ từ ở chùa đem về đó, do ngài An Nan giao cho đó, thì bà mới suy nghĩ rằng, tác ý rằng mình sẽ bỏ cái số tiền ra để giống như chuộc lại hay là mua lại cái bộ đồ đó. Bà nghĩ như vậy. Cho nên là sau khi bà đem bộ đồ đó về rồi thì bà lấy cái số tiền rất là lớn để bà cất một cái chùa mà chúng ta được biết là chùa Puparama, Đông Phương Tự, là cái chùa mà gọi là Puparama đó, là Đông Phương, chùa Đông Phương. Thì ở đây đó là cái chùa Đông Phương là một cái ngôi chùa mà do bà Visakha cất để dâng chúng cho Đức Phật và Chư Tăng. Và như vậy thì một cái việc làm mà chúng ta biết rằng ở trong nhiều cái sự kiện mà bà Visakha là đóng một vai trò quan trọng. Ví dụ như trong những cái điều học mà bà Visakha xin Đức Phật để ban hành những cái điều học cho những vị tỳ kheo ni, bởi vì bà Visakha hoặc là có những cái công việc bất hòa hay là những cái công việc xảy ra đối với trong hội chúng của tỳ kheo ni, thì được Đức Phật cử bà Visakha đến để mà giải quà, hoặc là có những cái ý kiến của bà Visakha. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng bà Visakha là một cái người phụ nữ, cho nên cái tâm trạng mà để hiểu được người phụ nữ hơn, hiểu được phụ nữ hơn á, thì phải nói là cái người phụ nữ, và do đó Đức Phật ngài mới giao cho bà Visakha, và bà giao cho bà Visakha để đến để làm những cái công việc đó. Và trong luật á, thì có những cái điều học mà được bà Visakha, đặc biệt là những cái điều học của chư Tỳ Kheo Ni, bà Visakha xin Đức Phật để ban hành những cái điều học liên quan đến những cái luật học mà ban hành đến Tỳ Kheo Ni. Đó là những điều mà chúng ta biết rằng phải nói là bà Visakha có một vai trò đặc biệt. Trong đó đó là có những cái điều mà chúng ta biết là trong kinh tạng Bali biết rất nhiều, nói rất nhiều về những cái việc làm của bà Visakha. Bà đã đóng góp nên một cái gì đó, tạo nên một cái sự bình an hài hòa cho Tỳ Kheo Ni, và đồng thời là sự hỗ trợ của bà, cúng dường hậu độ của bà đối với Tam Bảo trong của Đức Phật và Chư Tăng rất là lớn. Và bà còn xin với Đức Phật đó là có những cái điều. Thứ nhất đó là bà xin với Đức Phật là bà xin dân y đến Chư Tăng trong cái mùa nhập hạ. Mà ngày nay đó, các giới Phật giáo năm truyền chúng ta nói chung, và tại Việt Nam nói riêng đó, đặc biệt là Phật giáo năm truyền, Phật giáo Theravada đó, thì một điều đó là cái truyền thống lễ dân y tắm mưa cho đến là lễ dân y Kathina sau khi Chư Tăng nhập hạ rồi đó, thì cũng được diễn ra, cũng bắt nguồn từ ở cái điều mà bà Visakha xin. Như vậy là cái điều thứ nhất là chúng ta biết ở đây đó là bà Visakha xin Đức Phật là dân y đến Chư Tăng trong cái mùa nhập hạ cho đến khi mà bà qua đời thôi. Bà xin Đức Phật như vậy. Cái điều thứ hai là bà sẽ để bát đến những vị sư đến thành Savatthi, tức là bất cứ một vị nào đến đi khất thực tại thành Savatthi, cư trú tại thành Savatthi, bà sẽ dâng vật thực đặt bát đến cúng dường các vị đó. Cái thứ ba nữa là bà để bát đến những vị ra đi khỏi thành Savatthi. Thì Chư Tăng ngày đời sống, quý vị biết rằng ngày xưa đó là có một cái đời sống của Chư Tăng là đời sống du phương, rày đây nơi đó. Và đời sống của các ngài là chỉ đi trì bình khất thực, sống rồi để đi lo tìm cái chỗ tu tập hành thiền, hành thiền quán để tu tập thôi, chứ không có ở đâu một cái chỗ lâu. Và cái điều thứ tư đó là bà cúng thực vật thực phẩm đó, đến những vị sư bị đau ốm. Chư Tăng mà có bệnh thì bà lại cúng dường những cái thực phẩm đến những vị đó. Và bà cũng bà dâng thực phẩm đến những cái vị mà ra công chăm sóc những cái vị sư bệnh, tức là chăm sóc cái vị Chư Tăng bệnh và chăm sóc luôn, tức là dâng vật thực luôn cả cái người mà nuôi bệnh, cái vị Tỳ Kheo mà nuôi bệnh. Và cái điều thứ sáu nữa là bà dâng thuốc men, thuốc đến những cái vị mà đau, những cái vị mà đau bệnh á, thì bà cũng dâng luôn cái loại thuốc đó luôn. Và điều thứ bảy nữa là bà dâng lúa mạch đến chư sư, đó là một cái loại thức ăn mà chúng ta biết rằng cái loại lúa mạch đó là cái loại thức ăn của Chư Tăng, dâng cái loại cái thực phẩm bổ dưỡng á. Dạ, rồi bà dâng y tắm đến chư Tỳ Kheo Ni, là xin luôn cái việc mà dâng y tắm đến chư Tỳ Kheo Ni luôn. Như vậy thì một cái điều mà chúng ta thấy rằng bà có một cái suy nghĩ rất là rộng, và suy nghĩ rất là một cái người mà phải nói là một cái vị đàn, một cái người tín nữ, phải nói rằng hậu độ rất là chu đáo. Trong đó bà nghĩ đến cái sự phát triển hay là cái sự đời sống của Chư Tăng rất là nhiều, và trong đó có Chư Ni luôn. Và ngài bà còn quan trọng đến những cái điều học, những cái đời sống phạm hạnh hay những cái đời sống giới luật của Chư Tăng và Chư Ni rất là nhiều. Chúng ta biết rằng có những cái điều mà bà xin Đức Phật ban hành cho Tỳ Kheo Ni, rồi những cái việc mà bà chúng tôi có nhớ một cái lần nọ, rồi có một cái người một vị Tỳ Kheo mà trước khi xuất gia thì đã có mang rồi, đến khi mà xuất gia vô rồi cái một thời gian sau thì cái cô này tức là mang thai càng ngày càng lớn ra, rồi cuối cùng là hình tướng của một vị Tỳ Kheo ni, nhưng mà lại có mang thai rồi, rốt cuộc lại rồi thì Đức Phật cũng nhờ bà Visakha điều tra cái vụ đó. Thì không biết là sợ là cái nước vị này mà là tỳ kheo ni xuất gia vô rồi mà còn coi như là phi phạm hạnh á, thì thật sự ra thì nó không tốt. Còn nếu mà cái nguyên nhân như thế nào thì bà Visakha là cái người đóng vai trò điều tra để tìm ra cái nguyên nhân như thế nào, và cuối cùng mới biết được cái vị tỳ kheo ni này là do lúc chưa xuất gia đã có quan hệ với một cái người đàn ông khác, và cuối cùng thì mang thai khi mà xuất gia vô trong rồi không hay, cho nên là sanh cái người con của mình. Thì chúng tôi cũng không có nhớ tên lắm, nhưng mà nhớ là như vậy. Từ cái điều đó chúng ta thấy ở đây đó, bà Visakha có một cái tướng rất là đẹp và tuổi thọ rất là dài, được biết là bà sống tới 120 tuổi. Và mặc dù là lớn tuổi như vậy, tuổi cao như vậy, nhưng mà nếu như mà nhìn vào á thì khó ai biết đó là một bà Visakha với một tuổi 120, với tuổi 120 tuổi, và một cái người phụ nữ trẻ trung khác. Bởi vì nhìn là không có thể biết bà có một cái sắc diện như vậy, da không nhanh, mặt mày thì tươi tắn, vẫn như là những cái người phụ nữ còn trẻ, đẹp như những người phụ nữ còn trẻ. Ngoại trừ những lúc mà bà đứng lên á, thì phải nói rằng bà yếu, cho nên là bà phải chống tay thì mới nhận ra đây là bà Visakha. Với một cái cụ già như vậy là với 120 tuổi, thì mình biết rằng cái đó là cái phước đặc biệt của bà Visakha. Như vậy thì chúng ta thấy một điều, đó là bà Visakha đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong kinh Tạng Bali được đề cập đến rất là nhiều. Cái công trạng, công lao của bà Visakha đã cũng như chúng ta thấy là 18 cái điều mà bà xin Đức Phật, như vậy là chúng ta thấy rằng bà rất là quan tâm đến cái sự sống còn của giáo hội, trong đó có cái sự phát triển của tăng đoàn, có tỳ kheo ni. Và cái điều mà ngày hôm nay chúng ta còn làm đó là chẳng hạn như những lễ dân y, hay là những cái điều mà chúng ta thấy liên quan đến những cái điều mà bà xin đó, thì ngày hôm nay thì chư Phật tử chúng ta vẫn còn làm và vẫn tiếp tục làm, bây giờ đang làm và sẽ tiếp tục làm ở trong cái việc lâu dài, sự thời gian lâu dài của Phật giáo của chúng ta. Thì cái điều đó đó, mình biết là bà Visakha đã chứng quả Tu Đà Quần, cho nên là suốt cái cuộc đời của bà đó là từ lúc mà bà chưa có gia đình cho đến bà có, đến lúc bà có gia đình, bà đã tiếp độ gia đình ở bên bà, rồi bà tiếp độ ở bên gia đình bên chồng của bà như thế nào, và sau khi đó là bà xin Đức Phật những cái điều như thế nào. Thì qua đây thì chúng ta thấy là một cái người phụ nữ rất là đặc biệt là ở trong kinh Tạng Bali được nói đến. Còn riêng như mình đã nói khi nãy đó là ở bên kinh Tháng Tạng ít có bàn đến cái điều này. Thì điều này theo chúng tôi nghĩ nó là do cái mặt lịch sử, hoặc là tùy vào cái văn hóa, do điều đó cho nên là nó có cái nhiều cái hạn chế mà ở trong kinh Tháng Tạng ít có bàn đến cái người phụ nữ đặc biệt như bà Visakha này. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Mặc dù là cũng cố gắng trình bày rất nhiều cái chi tiết, nhưng mà cũng không thể đầy đủ được hết những cái chi tiết liên quan với cuộc đời của bà, những cái sự cống hiến của bà đối với Tam Bảo, những cái gì mà bà đã làm lợi ích cho tiền đồ của Phật giáo cho đến ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Một lần nữa, chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài vui an lạc. Và xin chia quả phước này đến các vị thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây luôn luôn được sự an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên tứ đại thiên dương, Đức Trời Đế Thích các ngài hộ trì được sự an vui. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thú kính trình đại đức Phật tử. Bạch thượng tọa tổ sư, hôm nay không biết là thượng tọa có giờ này thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu là thượng tọa có mặt ở trước máy thì để thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Bạch thượng tọa tổ sư, chúng ta nói về nhân quả đó, chúng ta thấy rằng bà Visakha đặc biệt là một người rất giàu và cũng rất là sang ở trong cái tướng cách, sao là trong cái hành xử. Thì thì bên chúng ta trên phương diện nhân quả thì cái phước mà để mình làm giàu, cái phước mà được sang, hai cái đó có khác nhau hay là giống nhau? Xin thỉnh thưa tổ sư.
Nam mô Phật thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Thường thường người ta thường nói giàu sang, người ta nhầm lẫn ở chỗ hãy giàu là sang, sang là giàu. Nhưng thực ra thì thứ gì, nói theo tinh thần của Phật giáo thì giàu là do cái phước khác, mà sang là do cái phước khác. Quả thật giàu và sang là hai thứ phước khác nhau. Trước hết á, giàu có nghĩa là có nhiều tiền của, có nhiều tài sản, và do vậy cái sự giàu là do nhờ cái phước vật chất, cái phước vật mà người đó đã làm, như là bố thí xả tài, đem tiền của ra bố thí đến người, những người nghèo khổ cô độc, hay là đem tài sản để cúng dường đến các vị sa môn và lâm môn, giúp đỡ quý thuộc, phụng dưỡng cha mẹ. Cái phước bố thí đó được gọi là cái phước Phật. Phước này nó sẽ đưa đến sạc, đưa đến giàu. Như trong kinh Chu Lắc Khâm Máu Quý Phân Giáp Tỉ Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật Ngài có giải thích. Khi mà thanh niên Suphato Đa Giá hỏi Đức Phật, tại sao có người ở trong đời này có nhiều tài sản và có người thì ít tài sản hoặc không có tài sản, thì Đức Phật mới giải thích. Một người mà họ có, người nam hay người nữ nào ở trong đời này có cái tấm lòng quảng đại, quan hỷ trong cái sự bố thí, trong cái sự cúng dường để các sa môn và lâm môn, thì như vậy do cái hạnh nghiệp này mà sau khi chết thì sẽ về cõi trời. Nếu sinh trở lại làm người thì sẽ là người có nhiều tài sản. Đó là cái hạnh nghiệp để đưa đến giàu. Còn sang, sang ở đây thưa quý vị, đó lại là cái quả phước do tạo cái phước đức, tạo cái phước đức, như là giữ giới, như là có cái sự cung kính phục vụ. Ở trong kinh, cũng trong kinh Chu Lắc Khâm Máu Quý Phân Giáp Tỉ Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật Ngài giải thích rằng, này Suphato Đa Giá, những người nam nữ nào có cái lòng cung kính, không có ngạo mạn, biết đứng lên nhường chỗ, hay là chấp tay đảnh lễ các bậc sa môn và la môn, hay là cung kính các bậc trưởng thượng, thì do cái phước này mà người ấy sau khi mà chung được sanh được cõi trời, nếu sanh trở lại là người thì người đó sẽ được sanh vào ở trong cái gia đình thượng lưu quý phái, do nhờ cái pháp cung kính. Lại nữa, cái sự sang đó là một người có cái tướng sang. Cái tướng sang ở đây là cái tướng, thí dụ đẹp, đẹp trai hay là đẹp gái, thì cái tướng sang này nó phát sinh là do người ấy có cái tâm mát mẻ, hài hòa với mọi người, không có cái lòng sân hận. Cũng như trong bài kinh Chu Lắc Khâm Máu Quý Phân Giáp này mà Đức Phật Ngài dạy, người không có cái tâm sân hận, ít có sự phẫn nộ, thì người này sau khi chết được sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thì người đó sẽ là người có sắc đẹp, có tướng đẹp, có hình, có ngoại hình đẹp, thì như vậy gọi là xa, là do nhờ cái phước vật. Rồi lại nữa, như là phục vụ một người, họ có cái tâm hoan hỷ, không có nể công sức, họ giúp đỡ người khác bằng công sức, hoặc là họ đi đến chùa, họ không có nể hà công sức, họ không có vì hổ thẹn mà họ cầm chổi, họ đi quét sân chùa, sân tháp, nhổ cỏ rác, hoặc là họ dọn dẹp sạch sẽ nơi tôn thờ Đức Phật chẳng hạn. Thì như vậy với người đó, do một vụ này mà đời sau người đó trở thành xa, có nghĩa là người đó đi đến đâu cũng có những người tùy tùng, cũng có những người cũng có đồ chúng đi theo để mà phục vụ, để mà lo lắng chăm sóc. Thì như vậy gọi là cái người xa, xa do nhờ cái phước phục vụ. Như vậy cái phước mà người đó có tâm từ, phước mà người đó có tâm cung kính, phước mà người đó có tâm phục vụ, phước mà người đó có cái sự giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chính do nhờ những cái phước này được gọi là cái phước đức. Và cái phước đức đó nó sẽ khiến cho một người xa. Do vậy cho nên hai loại phước này nó khác nhau. Một người có cái tâm bố thí, nhưng mà người này có cái tâm kiêu mạn, không có cung kính, chưa tăng. Rồi người này có tiền bỏ ra cho người khác, giúp cho người khác được, nhưng mà nói đến cái việc mà bỏ công không, bỏ công ra đó để mà phục vụ cho người khác, đỡ đần cho người khác đó, hay là phục vụ chư tăng, hoặc là lo quét dọn chùa tháp, người đó không làm. Thì như vậy người Phật tử mà đi đến chùa chỉ biết tung tiền ra để mà bố thí cúng dường thôi, nhưng mà cái việc mà cung kính chư tăng, hay là cái việc mà phục vụ cho tam bảo như là quét chùa chiền không làm, thì người đó đời sau giàu nhưng mà không có sạch. Còn có những người thì họ bỏ sẻ cho kiếp tiền bạc, họ không dám bỏ ra, nhưng mà họ bỏ công thì được, họ giúp đỡ người khác được, hoặc là họ có cái lòng cung kính đối với các vị sa môn và lâm môn, cung kính các bậc trưởng thượng vân vân, thì người đó đời sau do nhờ cái phước phục vụ, do nhờ cái phước từ tâm, do nhờ cái phước cung kính này mà họ được sang, là người sang nhưng mà nghèo. Mà chúng ta cũng thấy ở trong cái xã hội này có những người họ giàu nhưng mà cái tướng của họ nó không có sang, nhìn họ giàu có tiền của gì đó, nhưng mà trong cái cách mà họ ăn mặc cũng sập sệ, hoặc là khi mà họ đi đứng nằm ngồi, hoặc là họ nói chuyện vân vân, nó không có duyên, nó không có làm cho người khác thiện cảm được. Tức là người này đời trước có bố thí, nhưng mà người này không có tạo cái phước vật, không có tạo phước đức, cho nên đời này giàu nhưng mà không có sang. Còn chúng ta thấy trong xã hội cũng có những người cái tướng rất sang, họ rất là thông dong tự tại, đi đến đâu cũng được nhiều người kính trọng mến mộ, như là những nhà trí thức chẳng hạn, nhưng mà có điều là người đó lại nghèo, không có sang được, không có giàu được. Thì do đời trước họ có làm cái phước vật, họ có làm cái phước đức, nhưng mà thiếu làm cái phước vật bố thí. Thì như vậy đó, hai cái phước nó khác nhau. Thế cho nên khi người Phật tử chúng ta biết được trong kinh điển Đức Phật đã dạy rõ ràng như thế, thì người Phật tử chúng ta cũng nên tạo cả phước vật, tạo cả phước đức, tạo cả phước trí nữa, ba loại phước ở trong 10 điều của giá cây giáo pháp thú, tức là 10 cái phước nghiệp sự như bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, chính pháp, thuyết pháp, hưởng phước, thiện phước và tại chánh kiến thích. Thì như vậy chúng ta đời sau chúng ta sinh ra giàu sang, rồi là thông minh, bởi do nhờ thính pháp thuyết pháp. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải bổ túc đủ ba, chứ không phải chỉ có giàu có sang không, mà còn phải thông minh nữa, là do nhờ có phước trí. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch chư tăng, thưa quý vị, bởi vì đêm hôm qua chúng tôi thức một đêm để hành đầu đà lễ Phật đản thiếu pháp, chúng tôi nói nhiều cho nên hôm nay chúng tôi bị tắc ý. Nhưng mà vì muốn vào room để chia sẻ, để đỡ đần một vài câu thảo luận với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, làm cho cái không khí ở trong chùa Phật Pháp của chúng ta được vui vẻ, nên chúng tôi cố gắng làm. Nhưng mà bây giờ sau khi đóng góp xong chắc có lẽ là xin phép được nghỉ, bởi vì chúng tôi tắt tiếng thì tôi không có thể nói được nhiều. Xin Chư Tăng Quan Hỷ Nam Mô Phật Thầy dạ.
Sao thú kinh thỉnh Thượng Tọa Đại Sư đi nghỉ. Rất cảm kích thật và mệt nhưng mà vẫn cố gắng vào rút. Có lẽ Đại Đức Pháp Tân cũng mệt nhưng mà hôm nay cũng dẫn thấy đi sư Đại Pháp. Thứ gì đây là mùa lễ Vê Sắc Chư Tăng ở Việt Nam thì vấn đề có lễ thọ đầu đà. Các ngày đều có thức đêm, có khi một đêm, hai đêm, thì các ngày đều mệt. Nhưng Thượng Tọa Đại Sư nói về cái gì đẹp và sang, chúng tôi nhớ có một lần có một người Phật tử gặp Ngài Sivananda, ông mới hỏi Ngài về vấn đề sắc đẹp. Thì Ngài cũng nói với Phật tử đó, Ngài nói rằng đi chùa hay là làm gì mà như là mình cúng đèn, cúng bông hoa thì để sao mình đẹp. Rồi, nhưng mà nếu một người đẹp mà có duyên á, muốn có duyên thì phải tu tâm từ. Cái người mà có nhiều người mà họ đẹp không có duyên là tại vì họ có làm cái phước như là cúng mông, cúng đèn, nhưng mà họ lại không có tâm từ, thật ra họ đẹp mà đẹp không có duyên. Còn có người tu làm tâm từ có đôi khi họ không đẹp, người khác không cảm mến. Rồi Ngài cũng nói thêm một điểm nữa là những người nào mà sinh ra đời mà họ có cái đẹp mà đẹp sang á, là do họ có sự cung kính. Cái người nào ngã mạng thì họ đẹp nhưng mà không có sang, càng ngã mạng thì họ càng mất đi cái sự cao sang đi. Thì có một cô Phật tử cô hỏi chuyện đó xong cô nói là kể là muốn đẹp với trong Phật giáo còn có hơn là đi thẩm mỹ viện. Bây giờ mỗi lần nghe ai hỏi chuyện đẹp thì như phía mình nhớ câu đó. Cô không lên với hòa thượng với ngài lành ra đa là đẹp mà trong Phật giáo còn có đi thẩm mỹ viện. Bởi vì chúng ta phải suy chắc cái đó là chúng tôi chẳng nhớ cái chuyện mà Phật tử mà đi lên gặp cái lành ra đa. Bây giờ thì biết theo chắc hôm nay chỉ có chúng tôi và Đại Đức Pháp Tân thì tôi phải siêu rồi rung rồi do vậy có Đại Đức Pháp Đăng nữa, Đại Đức Pháp Tính này chứ, kể là cũng rất là may mắn. Đại Đức Pháp Đăng không biết Đại Đức Pháp Đăng có cần biết gì không. Nếu Đại Đức Pháp Đăng đang có mặt trên máy, Đại Đức Pháp Đăng hoàn thị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin Đại Đức Pháp Đăng, chúng ta đọc câu chuyện của Visakha thấy rằng một điều mà một cái chi tiết ở trong câu chuyện này nó rất giống với nhiều Phật tử ngày nay, đó là lấy chồng ngoại đạo. Không biết ở Việt Nam sao nhưng mà bên Mỹ bây giờ nhiều Phật tử lấy chồng ngoại đạo rất là nhiều, tức là Phật giáo mà lấy chồng bên Thiên Chúa giáo hay lấy vợ Thiên Chúa giáo. Thì nếu một người Phật tử mà lấy chồng hay lấy vợ người ngoại đạo đó thì Đại Đức Pháp Đăng có lời khuyên gì đối với họ để làm sao để gìn giữ cái truyền thống tâm linh của mình, cái thánh tịnh đó.
Có sức mạnh, trí tuệ, giới định, như đã có sức mạnh, nó được sức mạnh, nó sẽ giúp cho mình cải thiện được cái tín ngưỡng, và mình có một cái nền tảng giáo lý mà thông suốt, hoặc là có thông đối, thì cũng sẽ giúp cho những cái người bạn đời của mình, hoặc là cha mẹ, thì mình cái điều đó tôi thấy cũng có nhiều. Có nhiều gì mà cũng không phải là rất nhiều những cái số những cái người Phật tử họ biết họ kiên tâm, hoặc là họ có thể trình bày, thì họ mượn họ chỉnh cái tăng trình bày, hoặc là tạo điều kiện để những cái người đó nghe những cái giáo lý, thì cái những người đó nó cũng giúp cho ví dụ như ồn lắm bên này thì xài cái máy của mình, tính cái máy này như là cái quạt nó bị ồn nên gì cũng thông cảm. Nên mình thường chúng ta là những người bởi vì tự mình phải kiến mình trao dồi kiến thức đạo đức, và mình phải trao dồi cái đức hạnh của mình, chỉ có như vậy thì mình có thể cảm hóa lá được, còn nếu không thì mình rất là khó. Nên người Phật tử thường thường quý vị biết rằng như là bà Quý Đức Ca đó, bà Ca Hoa về nhà Trần thì chúng ta thấy rằng cái nhà Trần đó thì tôn thờ những cái ngoại đạo là thể, và bà thì bà biết được cái điều đó nó không có phù hợp với pháp Đức Thánh, nên bà đã khéo nói lên và cũng khéo hướng dẫn có cái tấm lòng theo dõi hay có cái tâm tư để ý những cái việc làm của những người thân của mình bên gia đình Trần. Chính vì vậy nên bà giúp được cái gia đình Trần khi mà ông mà vừa từ bỏ cái quan kiến mà chấp nhận bà theo cái tâm thờ của bà, thì bà đã tận hưởng tận dụng cơ hội để thành lập bản quyền. Lúc ra thuyết pháp và cha chồng của bà thì bắt đầu hòa tôi rồi. Thì đối với một người Phật tử thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái kiến thức của mình không có đủ thì mình có thể chỉnh cái tăng là nhờ những người bạn kiến thức đó, có những cái buổi tiệc hoặc là những cái lễ hội, mình có thể nhờ những người đó họ có thể mình gửi rồi họ có thể chia sẻ về những cái sự khéo léo, những cái mặt đạo đức để thấy, và cho những người kia có thể thấy được những cái điểm mà mỗi con người ấy phải tự tin tưởng cái sự tu tập của mình, chứ không phải nhờ đỡ vào những cái sự cầu khẩn. Thường thường chúng ta thấy là đạo Phật nó khác, nghĩa tâm nó khác, là bất kỳ như là cái gì đó, những người Phật tử hay là mỗi một người như vậy phải tự có một cái lối tâm, và có một cái quy luật sống, hoặc là có một cái nếp hạnh để làm gì. Những cái điều đó mình cũng nói lên cái đức hạnh của mỗi con người kiện toàn được là do tự bản thân của mình, chứ không phải do một thượng đế thần linh nào đó. Và nếu mình khéo léo thì mình có thể giúp được, còn nếu mình không thì cũng khó giúp được. Nhưng mà mình nghĩ cái đường dài mình thương người đó thì nhiều năm, những nhiều năm mình có cái tấm lòng nó thì mình có thể cải sửa được những cái người tâm sạch. Còn nếu mà thực sự mình không có cái tấm lòng đó, hay là mình không có cái sự đầu tư vào đó thì nó cũng rất là khó. Bởi chúng ta thấy cũng có nhiều người họ lập gia đình cái tôn giáo khác, nhưng mà họ lại thả trôi cuộc đời của mình theo cái tôn giáo đó thì họ rất là khó. Còn chúng ta cũng thấy có nhiều người Phật tử khi họ lập gia đình với một cái người theo cái tôn giáo khác, nhưng mà họ có cái tấm lòng, nghĩa là họ luôn luôn họ không có bỏ cái tín ngưỡng của họ, và khéo léo để họ trình bày, hoặc là khéo léo để họ giúp đỡ những người này hiểu biết được bằng nhiều cái phương cách đó, có thể là bằng băng giảng, bằng kinh sách, hoặc là chuyện gì đó. Mình có thể những lời dạy trong những cái đó nó có thể giúp cho những người đó có một cái sự suy nghĩ. Chúng tôi cũng thấy có nhiều người họ lấy chồng là gọi là đạo gốc, tức là đạo mấy đời rồi đó, nhưng mà cái người chồng cũng chấp nhận những cái giáo lý của người vợ. Chúng ta cũng thấy cái điều này, bởi vì cái giáo lý của Đức Phật nó rất là toàn hảo, cái chuyện toàn con người, tức là những người đó họ theo tôn giáo, họ cầu nguyện những cái đấng thượng đế để giúp cho họ, nhưng mà thật sự đó chỉ là một cái hình thức thôi, chứ còn cái nội dung sâu sắc thì nó không có những cái giáo lý của Đức Phật. Mà nếu một người tử mà khéo léo thì những cái đường dài thì cũng cảm hóa được người ta. Nên nếu một người mà lập gia đình với một người ngoại đạo thì chúng ta nghĩ rằng cái nết hạnh và cái trí tuệ đó là hai cái điều căn bản. Rồi làm sao để mình tỏa sáng được đúng lúc đúng thời thì mình cũng cảm hóa được những người thân của mình, nhất là gia đình chồng. Đây là một bài cái điểm mà tôi xin chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa. Nếu mà có người cần trình bày điện tĩnh được tọa trình bày thôi, mà tôi xin đến biết lại.
giáo thủ tiến trình đề đi pháp tâm. Xin hỏi đề đi pháp tính không có ảnh trước mắt không? Để tính đề đi pháp tính qua vị trả lời cho cô thảo luận số 3. Có lẽ đề đi pháp tính đang bận việc gì? Xin được tỉnh để giải thấy đề đi pháp tính. Đề đi pháp tính thông thường thì có rất là nhiều trường hợp mà những người cư sĩ được khuyên rằng không nên xen vào nội bộ của chữ tăng. Nhưng mà riêng bộ Visakha thì mà có một số trường hợp mà lại được xen vào trong nội bộ của chữ tăng. Đại đức Pháp Tính Quan Hỷ cho biết rằng người cư sĩ có thể tham dự vào việc nội bộ của chữ tăng hay không, và nếu có như thế nào, xin được tỉnh Đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Phật Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà Giác. Con là thành kính lễ thỉnh tam bảo Đức Phật giáo pháp ở chư tăng. Con là thành kính lễ đến chư tổ đẳng, lễ Đức Phật Đăng, lễ Đức Phật Tăng, lễ Minh Hạnh cùng với chư tổ Đức Tăng và con mặt tại trung đường. Kính chào quý chư hữu và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch chư tổ, kính thưa đại chúng. Theo như con nghĩ thì đối với những người cư sĩ thì thường có những cái quyền không có được tham dự vào nội bộ của chư tăng. Có nghĩa là ví dụ như là đối với một cái ví dụ như đối với những cái tăng sự của chư tăng thì cái điều này cái người Phật tử là không được tham dự vào rồi. Nhưng mà ở trong một cái đời sống thông thường thì có những việc những người cư sĩ được tham dự với khi mà chư tăng đồng ý. Ví dụ như có những cái điều gì nó thuộc về những cái tính cách của người nữ mới biết được thì điều này thì sẽ mời những người cư sĩ chư tăng sẽ mời những người cư sĩ đến để mà giúp đỡ cũng như giúp sức với chư tăng để giải quyết. Cũng như mình thấy những cái trường hợp mà cái vị chị Châu Minh đang không mà tự nhiên bây giờ có thai thì cái điều này thì đúng ra thì đối với trường hợp này, ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài đã thấu suốt được tâm lớn thì không có cái điều gì mà ngài không biết. Nhưng mà Đức Phật để cho bà Bí Sa Kha xét coi cái trường hợp này thì những cái trường hợp đó, nếu mà mình để cái người nữ vào thì cái tâm tính người ta nghe, người ta sẽ có một cái sự đồng tình, hoặc là người ta sẽ nghe, người ta sẽ quan hệ hơn. Thì ý ở đây chúng tôi muốn trình bày với quý vị là đối với cái người nữ tu sĩ hoặc là người nam tu sĩ có những cái việc được và thay dựng vào mà với một cái sự đồng ý của chúng ta thì những cái điều này được tu sĩ được xem vào. Hoặc là mình đọc ở trong tạng luật thì mình thấy những cái điều luật này được Đức Phật quy định nha rất là nhiều, thì phần nhiều là cũng do người cư sĩ, phần nhiều cũng do người cư sĩ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với trong cái trường hợp Đức Vua thấy các vị tỳ kheo tắm mà có sự buồn giận thì Đức Vua nói lên Đức Phật cũng có sự cấm chế không cho các vị tỳ kheo tắm nước mà buồn giận. Trong những cái bản luật, ví dụ như thấy các cái vị sa môn khi mà có những cái vật dụng làm bằng những cái ví dụ như chúng tôi đọc ở trong cái bản luật như có những cái cây gậy của các vị sa môn, người ta trong cái tờ đó người ta lấy những cái vàng bạc vân vân để mà người ta làm cái tay cầm, người ta làm cái tay cầm. Thì cái người tu sĩ thấy các vị sa môn trao chuốt cái điều đó lắm nên phàn nàn với Đức Phật, phàn nàn với những vị tỳ kheo khác, thì các vị tỳ kheo đó mới nói lên Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới chế định cái điều học không là không cho các vị tỳ kheo lấy vàng hoặc là bạc để mà làm cái kén tay cầm của cây gậy, mà chỉ cho làm bằng các cái loại ví dụ như là quỳnh hoặc là những loại nhà, đúng không? Hoặc là làm bằng những loại gỗ thì những cái điều đó thì cái người cư sĩ có thể tham dự vào được. Vậy thì ở đây tu vi vậy thì chúng tôi muốn nói rằng có những cái điều mà nó làm ảnh hưởng đến tâm chúng, thì những tuy là ảnh hưởng đến tâm chúng vậy thì nếu mà cái người cư sĩ chỉ có được quyền ví dụ như phản ánh lên một cái vị tỳ kheo nào có trách nhiệm hoặc là có cái kinh nghiệm để các vị tỳ kheo này sắp đặt lại sự việc đó cho nó được học theo lễ đạo hoặc là nó không có làm mất niềm tin của những người chưa có đức tin hoặc là những người đã có đức tin rồi không không thì cái điều này vậy thì ở đây những người là cư sĩ người ta chỉ có một cái sự mà phản ánh lên thôi chứ người ta không có cái quyền để mà sắp đặt hoặc là không có một cái quyền ngăn cấm không không thì đó là những cái người mà cư sĩ người ta biết cái lực. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì theo ý của con nghĩ rằng cái người cư sĩ thì không có được tham dự vào nội bộ ở trong chúng ta. Còn những cái vấn đề gì liên quan làm cho giáo pháp càng ngày hoặc là tăng chúng càng ngày càng được tồn tại và tránh cho thì được cư sĩ người ta có quyền người ta tham dự vào khi mà được chúng ta cho phép thì những người cư sĩ này sẽ được tham dự vào. Thì trong cái ý này của con xin được trình bày những cái ý qua cái câu thảo luận số 3 này. Nếu có những cái điều cần được bổ túc nữa, con cũng xin chọn các bản quan cũng bổ túc hơn vì trong cái điều này con nghĩ là chúng ta sẽ đọc được nhiều và chúng ta sẽ biết được những điều này rất nhiều. Con cũng xin chọn chia sẻ thêm bổ túc thêm. Bây giờ con xin dẫn nhất là chúng ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú chương trình từ Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân vị giảng sư của chương trình hôm nay. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thấy trước khi bà Visakha về nhà chồng rồi, thì gia đình của bà, cha mẹ của bà đã dạy bà 10 điều. Và 10 điều đó rất đúng đắn, rất là nhiều ở trong kinh. Thì Đại Đức Pháp Tân khoa nghĩ xác định lại là 10 điều đó đó có phù hợp với tinh thần của Phật giáo hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Trường Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì chúng tôi xin được chia sẻ cái hiểu biết của mình. Thì thật sự ra trong 10 cái điều mà chúng ta biết đó, là bà khi mà ông bà Visakha chuẩn bị nhà chồng thì ông Thanh Anh Cha Giá là cha ruột của mình, là ông trưởng giả Thanh Anh Cha Giá có nhắc nhở dạy cái 10 cái điều đó. Ví dụ như nói đến cái những cái sự là không có đem cái chuyện xấu ở trong gia đình đem ra ngoài, hoặc là không nên đem chuyện xấu bàn tán của đời ở ngoài xã hội đem vô trong gia đình mà bàn tán, hoặc là giúp đỡ cái người đáng giúp đỡ, những người trong thân quyến, hoặc là không nên giúp đỡ những người mà người ta biết mượn mà người ta không biết trả lại, rồi hoặc là nên giúp đỡ những cái người, hoặc là không nên giúp đỡ những cái người mà dù họ là thân quyến nhưng mà họ mượn mà họ không trả lại, thì có những cái trường hợp đó. Hoặc là cái điều cuối cùng là, hoặc là cái điều như nói ăn là ngủ rồi nó phải hợp, rồi ngồi phải thích hợp, rồi ăn cũng phải thích hợp, ngủ cũng phải thích hợp đó. Hoặc là những cái điều mà điều thứ 10 là nói đến cái việc mà ông việc mà mình có thể rằng là mình tôn thờ cái vị thần ở trong nhà, cái điều đó như chỉ như là sự kính cha kính mẹ. Thì những cái điều này đó thì theo như chúng tôi nghĩ rằng là thật sự ra những cái điều dạy của những cái người hiền và nó làm như là đó là cái thước mực để giúp cho con một cái bất cứ một cái người phụ nữ nào cũng vậy á, mà mình sống được tốt, tức là mình sống được mà khi mà mình chuẩn bị về nhà chồng mà mình sống được tốt những cái điều như kể trên những cái điều mà ông Thanh Anh trưởng giả Thanh Anh cha giá dạy cho bà Quy Sa Kha trước khi về nhà chồng á, thì 10 cái điều này đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái lời nói, cái yêu cầu của một bậc hiền nhân ở đời, người hiền ở đời như bà ông Thanh Anh cha giá, thì những cái điều này chúng ta xét qua đó thì thật sự ra nó là một cái chuẩn mực tốt để cho một cái người con dâu, một cái người phụ nữ gặp như con gái của mình là bà Quy Sa Kha, hay gọi là nói chung là những người phụ nữ được sống được được tốt, được tự động là nó có cái giá trị, giá trị là được mọi người kính trọng, được mọi người quý mến. Ví dụ như mình ngạn ngữ Việt Nam nói là ăn con nồi ngồi coi hướng chẳng hạn là như vậy. Rồi những cái tạo nên một cái điều mà trong những cái điều mà trời, Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Singalo Qua Đá về cái phận sự của người vợ đối với chồng á, trong đó là chung thủy hay hoặc là rồi cố gắng gìn giữ cái tài sản của chồng, không có để phung phí hay mất đi cái tài sản đó, hoặc là dỗi dắn siêng năng trong mọi công việc, có thể là kính trọng, quý trọng những cái người thân quyến cha mẹ chồng, thì cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng nam á. Những điều này tôi rằng cái điều, những cái điều mà ông Thanh Anh cha giá trưởng giả Thanh Anh cha giá chỉ cho bà Quy Sa Kha xem như những cái lời của những người hiền nhân, những cái bậc hiền nhân thôi, nhưng mà nó làm cái chuẩn mực tạo nên cái hạnh phúc cho gia đình, cho một người phụ nữ khi mà mình làm tốt những cái điều đó. Và bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng phù hợp như những cái điều mà chúng tôi nêu là một trong năm, trong năm cái phận sự hay là năm cái bổn phận của người vợ đối với người chồng á, thì chẳng hạn như là mình kính trọng, mình thờ tự những cái người, những cái chỗ mà tôn thờ, hay hoặc là cha mẹ, thì cái gì đó mà cha mẹ qua đời, cha mẹ của chồng cũng như là cha mẹ của bên mình thì biết kính trọng, điều đó là cái chuyện mà chúng tôi thấy là Phật cũng đã có dạy những điều đó. Phật cũng có dạy những cái điều là chính kính trọng, kính trọng những cái vật mà cha mẹ chồng của mình, bởi vì cái người đã sanh ra người chồng, sanh ra người chồng của mình, và vì sao thì vuốt mặt thì phải nể mũi, mình tôn trọng dường như là cái đạo nghĩa mà mình sống, biết phép tắc hay khôn khéo ở trong đời á, nó tạo nên cái hạnh phúc cho gia đình. 10 cái điều mà ông dạy, ông Thanh Anh cha giá dạy cho bà Quy Sa Kha, thì chúng tôi nghĩ rằng là xem như những cái lời của hiền nhân. Nhưng mà những cái điều này đó nó cũng một phần thật sự ra nó giúp tốt, mà trong đạo Phật thì chúng ta hiểu rằng Phật dạy những gì tạo nên cái hạnh phúc cho mình ở trong đời sống hiện tại và đời sống tương lai, cuối cùng là hạnh phúc của đời sống tối thượng, tức là giải thoát. Nhưng mà ở đây đó, nếu như mà Phật dạy không có một cái gì mà chúng ta thấy nó đối nghịch lại, hay là nó không có cái gì mà để cho chúng ta có một cái gì mà nó khó khăn, mà chúng ta sống tốt, tức là tốt cho mình, đối xử cho những cái người mà chung quanh mình, những cái người hiện tại, nó cũng tạo nên cái hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó là hạnh phúc ở hiện tại. Giáo pháp của Đức Phật á, thì không phải là nó chỉ có hạnh phúc ở hiện tại, mà nó cũng phải là có hạnh phúc ở tương lai, hay là nó không phải là chỉ là mục tiêu cuối cùng á, là đạt được cái hạnh phúc tối thượng, mà là nó ở trong mọi cái trường hợp, ở hạnh phúc hiện tại, mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó, mình sống tốt với trách nhiệm và vai trò của mình ở trong đó, thì mình cũng tìm được một cái sự an vui rồi. Thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng một cái số điều mà ông Thanh Anh cha giá dạy cho bà Quy Sa Kha là một cái lời nói của một cái dạy, lời dạy của một cái người hiền, một cái người hiền ở trong cuộc đời này. Nhưng mà có một số điều thì chúng ta thấy nó dường như nó gần gũi với lại cái ở trong những cái lời dạy của Đức Phật, bởi vì tôn kính cha mẹ chồng cũng như cha mẹ ruột là một cái trách nhiệm, và mình ăn ở ngủ nghỉ gì đi nữa, ngay cả những điều mà chúng ta thấy rất là tỉ mỉ đó mà Đức Phật cũng dạy, thì mà những cái điều tỉ mỉ đó trong luật của một vị tỳ kheo thì Đức Phật cũng đã có dạy những điều đó, thì nó để làm tốt cho mình ở trong đời sống hiện tại thôi. Còn đằng này là những cái điều mà bà Visakha được người cha của mình là anh Thanh Anh Chê Giá chỉ dạy những điều đó, thì chúng tôi nghĩ rằng có một số điều tương hợp, nhưng mà tuy rằng nó không cụ thể lắm, nó không cụ thể rõ ràng là mình xác định điều này nó là dạy của Phật. Nhưng mà có một điều là cái lời dạy của bà Quy, ông Thanh Anh Chê Giá dạy cho bà Visakha, thì điều đó nó cũng là giúp cho người khác được an vui ở trong đời sống hiện tại. Những người nào mà mình làm tốt những điều đó thì có được cái đời sống an vui đó. Mà giáo pháp của Đức Phật là nó an vui ở trong mọi trường hợp, ở hiện tại, ở tương lai, và cuối cùng là an lạc giải thoát. Thì qua cái câu hỏi của Hương Đọ thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của Hương Đọ của con với Chư Tăng là như vậy. Và chúng tôi xin được phép xuống mít, con kính tỉnh Hương Đọ trở lại. Nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con kính tỉnh Hương Đọ bổ sung thêm.
Cái trường Đại Đức Pháp Tân, thật ra thì Đại Đức Pháp Tân đã giảng rất là đầy đủ, nhưng mà có một phần tự hỏi chúng tôi xin được làm rõ. Ở trong 10 điều đó, có điều thứ 3, thứ 4 và thứ 5, và điều thứ 3 và thứ 4 đó là chỉ cho đến những người biết nhận và không cho đến những người không biết nhận. Ở trong Bạch Văn có nghĩa là có những người mà họ nhận được cái sự giúp đỡ của mình, mà họ biết cách nhận một cái học trình hợp lý, ví dụ như là mượn đồ thì trả và trả đàng hoàng. Người ta chỉ như quý vị có chiếc xe và bây giờ mình cho ta mượn, mà có những người họ mượn xe rồi lịch sự là giữ xe sạch sẽ, thậm chí là đổ xăng họ trả lại, cái đó gọi là biết mượn đồ hay là biết nhận có lịch sự. Có những người mình cho họ mượn chiếc xe và họ về họ làm cho cái người làm cho mình phiền não, rồi họ làm cho xe nó dơ hay là xe chạy hết xăng họ không báo cho mình, vân vân, thì cái đó là những người không biết cho. Thì cái điều thứ 3 và thứ 4 chỉ áp dụng cho người ngoài, nhưng mà riêng điều thứ 5 á là cho dù cái người đó biết nhận hay không biết nhận thì mình vẫn cứ cho, đó là cho thân bằng quyến thuộc. Cái điều này rất là khác, là chỉ để cho thân bằng quyến thuộc thôi, tại vì đã là thân bằng quyến thuộc thì không có nên cố chấp. Dạ, nhất là làm bổn phận làm dâu á, thì giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, nghĩa là cho dù người ta có tệ đi đỡ thì mình cũng cho. Nên chi điều 3 và điều 4 thì áp dụng cho người bên ngoài, nhưng mà điều 5 thì áp dụng cho thân bằng quyến thuộc. Chúng ta thấy, thật ra thưa quý vị Phật tử, là lâu lâu mà đọc lại những cái bản kinh xưa đó, thấy nhiều điều rất là hay ở trong kinh điển của Phật giáo. Cái thứ đó là cho chúng ta cả một kho tàng. Nhiều khi chúng ta Phật tử chúng tôi muốn có thời giờ để đem những đoạn kinh này ra chúng ta cùng đọc lại, là bởi vì chúng tôi tin rằng dần dà thì tất cả chúng ta đều nhìn nhận rằng đó là một kho tàng. Cái kho tàng ở trong đó có vô số thứ lợi ích cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Thật ra những điều này rất là dễ thương, thưa quý vị. Ví dụ như là không có đem lửa ngoài vào trong nhà, không có đem lửa trong nhà ra ngoài, cái đó cũng là một phát làm cho mình an vui. Chúng tôi nghĩ rằng 10 cái này là 10 cái nghệ thuật, 10 điều trong nghệ thuật làm dâu, nhưng mà nó cũng là cái nghệ thuật sống ở trong đời sống hàng ngày. Nó là những điều ý rất là lớn mà rất là đẹp. Nếu chúng ta biết khéo léo để áp dụng thì thật sự chúng ta sẽ hết sức là nhận được nhiều lợi ích từ những điều này. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tăng. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng có còn được không? Chúng ta sẽ có thêm câu thảo luận ở bên ngoài nữa để tỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại nếu được. Xin phép Đại Đức Pháp Tăng Bà Visakha đó, bà là một vị đại cư sĩ hộ pháp, và chúng ta phải nhìn nhận là bà có giàu sang, có sắc đẹp, tức là trong năm cái pháp mà gọi là đầy đủ sự an vui đầy phước, tức là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ thì có đầy đủ, và đầy đủ có năm hết. Như Đại Đức Pháp Tăng thường có những người họ được rất nhiều phước, nhưng mà bởi vì họ nhiều phước quá đó, họ sanh tật, họ nhiều phước quá đó, do cái phước làm cho họ đọa xuống. Thì nếu mình tạo phước mà phước có thù thắng, mình tạo như thế nào để đời sau cái phước đó nó thăng hoa đời sống của mình và thăng hoa đời sống người khác, mà cái phước đó nó không có đưa chúng ta đến chỗ thối đọa. Tại vì nhiều người họ có tiền họ cũng vì tiền, có sắc đẹp cũng vì sắc đẹp, nhưng mà rõ ràng bà quý Saka ở tại đây mà có đủ tất cả những phước, nhưng mà hưởng cái rất là trọn vẹn, thì mình làm phước như thế nào mình được hưởng trọn vẹn như vậy, cái tính này được không đó?
Nên mình tập làm sao mình bố thí cho tâm, mình có khả năng bố thí
rồi nếu người nào phá hoại thì mình cũng đừng gì mà buồn, mình cứ nghĩ rằng có cơ hội để mình làm thuốc lần thứ hai. Còn nếu mà cái cốc nó còn hoại thì lúc trước mình dậy, nhưng mà nếu mà cái cốc đó mà bị ai đốt thì mình sẽ cúng dường được cái cốc thứ hai. Rồi đối với Phật tử vậy đó, mình làm thuốc gì mình có tâm tư, ví dụ mình trước khi cúng thì mình cũng quan hỷ, mình cũng hiểu biết và chuẩn bị, và trong khi cúng mình cũng quan hỷ hiểu biết chuẩn bị, và sau khi cúng thì mình cũng quan hỷ hiểu biết chuẩn bị. Bởi vì khi mình làm như vậy thì cái tâm của mình nó còn đẹp cái trí và cái sự giúp bỏ. Chứ còn nếu mình không khéo, mình nghĩ rằng cái đó là của mình ngoài đó, nếu ai đụng chạm cái đó thì nhiều khi mình cũng thờ giận, hoặc là cái đó mà nó bị hư hỏng thì mình cũng buồn thường, thì cái đó điều đó không nên. Mà Đức Phật thường nói mình niệm thí là mình làm cái việc bố thí, là mình nhớ cái việc đó thôi, mình nhớ cái việc mình đã cúng dường đến chư tăng, cái tăng cáo hay cốc hay cái gì đó thì nhớ dùng vương. Chứ mình đừng nghĩ, mình đừng có nhìn vào cái đó rồi mình thấy ai làm tùy từ cái đó mình bực bội, hoặc là chư tăng mà để cúng dường có nghĩa ai phá thách cái đó mình bực bội, chuyện đó cái trước của mình nó không còn vẹn. Người ta làm trước mình nhớ trước vui, còn mình làm cái việc đó mình nhớ là việc đó mình là bực buồn bực thì điều đó không nên. Và thường thường chúng ta thấy rằng cái trước thì có nhiều cái loại trước, có thể là trước vật, trước đức, trước tướng. Nhưng mà thường thường Đức Phật nói cái trước vật đó là cái gì vật chất, thường thường nó mang đến cái hạnh phúc, nhưng mà bên đó nó có cái sự đau khổ. Mình là người Phật tử thì mình nên tập cái tấm xả luôn. Mấy cái vật chất là nó thường là như vậy. Còn cái trước tướng đó thì thường thường mình làm những cái chuyện gì công đức thì mình mong rằng với cái trước này nó sẽ làm cho mình chứng đắc đạo quả, đoạn trừ đạo trừ phiền não. Đó là cái điều rất là cần thiết, nó luôn luôn nó mang lại cho mình an vui. Tại vì bố thí mình nguyện như vậy đó thì tất cả những cái phiền não nào trong cái cuộc đời của mình đó, thì nhờ cái trước đó nó sẽ làm cho nó làm thư giãn và vô hiệu hóa những cái phiền não đó. Và chính vì có cái trí mình hiểu biết thì cái phiền não nó sẽ không nó tự lại trong cuộc đời. Thì chúng diễn bất cứ người nào giàu cỡ nào thì nó cũng có nhiều cái hệ lụy. Nhưng cái sao quan trọng được cái tâm của người đó hiểu được các cái pháp hữu vi á, nó luôn luôn nó bị biến đổi, và cái gì mà hữu vi nó thì luôn luôn nó cũng có một cái sự tương tác. Mà nó mình nghe như là các bạn đi xa, bà có một đứa cháu gái mà rất ngoan hiền mà nó mất thì bà khóc. Đức Phật thì hỏi những người như xa những chú, nếu mà những người thân người trong thành này là quý thuộc của con thì con nghĩ sao? Thì bà nói rằng con rất là vui. Mình biết là phải là như xa trong cái thành sống khi là mỗi ngày có mấy người mất. Thì bà nói rằng ngày nào cũng có mấy người mất ở trong cái thành này khác. Thì Đức Phật thì nói là như xa giữa bữa nào con cũng khóc, mà buồn khóc đớn hết, là như xa giữa đâu có hạnh phúc gì đâu. Thì nói nhiều khi mới dị hiểu rằng á, cái phước mình tạo, cái phước hữu vi đó, ví dụ mình tạo cái phước đức như sao mình có nhiều biến thuộc, mình có nhiều biến thuộc, tức như là nhiều biến thuộc nó có sự sanh già bệnh chết, mỗi người nó đều có cái trường hợp chi phối đó hết, mà mỗi lần mình thấy người đó mà bệnh hoạn, mình khầu, mình rầu, mình khóc, mình lo âu sợ hãi đó, thì nhiều người như vậy, thì mình cứ ngày làm cũng bị khóc, cũng bị buồn hết, thì thật sự nó không có hạnh phúc gì hết. Và mình là người Phật tử thì mình phải hiểu rằng, bởi vì chính nó bằng Nisaka ba đưa tiễn đứa cháu gái mặt mày khóc đau buồn khóc lớn như vậy. Thì Đức Phật cũng khéo léo rồi nói là Nisaka những chú tại sao con mặt mày đau buồn khóc lớn như vậy. Thì bà nói rằng đứa cháu gái con vừa qua đời, phải vì chính đứa cháu gái đó rất là ngoan, con rất là thương. Thì Đức Phật thì lại quay vô lại nói là Nisaka những cái tâm thành tâm sư này là quý sự con thì con vui không. Thì bà nói con rất vui chứ. Thì Đức Phật này quay lại nói là Nisaka những tâm thành tâm sư này mỗi ngày có 30 người mất. Bà nói ngày là cũng có mấy người mất hết. Đức Phật hỏi là Yusufa, vậy chứ ngày nào cũng có người mất hết, mà nếu những người đó là quý thuộc của con ngày nào cũng khóc hết, vậy là Yusufa vậy có hạnh phúc không? Thì bà mới thấy rằng cái hạnh phúc ấy, dù là mình tạo cái phước đức mình sao mình có nhiều những người vui, nhưng mình có nhiều những người cũng có nhiều cái niềm vui. Thì ở bên đó cũng có người bệnh hoạn mất mát rồi mà mình cứ khóc đau buồn rất lớn, và như vậy thì mình bao người chừng nào thì mình lại có nhiều cái khóc đau buồn rất lớn chừng đó, và mình không hiểu được cái đau đó là cái sức mạnh, đau là cái phước báo. Nhưng ở bên đó cái phước báo đủ vui đó thì luôn luôn lúc nào nó cũng có cái sự tương tác hết, rồi nó đau nó có niềm vui, nó có những cái hạnh phúc, nhưng mà bên đó nó cũng có cái nỗi buồn, cái sự mất mát. Rồi ví dụ mình có sức vật nhưng mình có tài sản nhiều thì cái tài sản cái nhiều của mình nó cũng đem đến nhiều cái hệ lụy, bởi mình phải gìn giữ mà trộm cướp nó thường rình rập, vua chúa nó thường vua chúa chờ cơ hội để tịch thu tài sản của mình. Và nếu mà mình mà không khéo thì mình cũng sẽ bị hệ lụy. Nên Đức Phật thì nói là người Phật tử nó biết cái vật chất, biết cái phước báo của thân cho mình, nhưng mà mình cũng phải nên hiểu cái pháp của mình là gì, và mình hướng cái tâm mình đến sự chấm dứt phiền não, bởi cái phiền não từ trong tâm của mình, những cái sự chấp thủ, những cái sự hiểu không có phù hợp đó, nó gây ra cái sự đau khổ cho mình. Nhưng mà nếu người hiểu sự phù hợp đó thì cái tâm của người lắng đọng những cái phiền não. Nên bình thường những vị Đức Phật thì nói rằng một người là nghĩ là có thân không có bệnh đó, người đó không phải là người trí, mà Đức Phật là người ngu. người nào có thai nó cũng nghĩ rằng giác thân người mình, nên người đó mới chuẩn bị tu tập. Còn người nào nghĩ rằng giác thân mình không có bệnh nhẹ thì người này sẽ không nỗ lực tu tập. Nên bình thường lúc tập thì nói mình ráng tự bệnh thì già thì chết đó, đó là mình phải ráng rồi mình nỗ lực, khi mà bệnh chưa có mình nỗ lực mình tu, chứ còn cái bệnh rồi mình rất là khó tu. Nên biết tập tự dạy như vậy đó, để mình hiểu rằng mình có cái thân thì phải có cái sự trái gió trở về bệnh hoạn như vậy, chứ mình phải ráng chết. Mỗi lần cái bệnh nó tới với mình, nó sự mong rằng thân tôi bệnh mà tâm tôi đừng bệnh, mong rằng thân tôi bệnh mà tâm tôi đừng bệnh. Đó là những người Phật tử mà có cái trước rồi, có cái tri kiến để hiểu biết được những lời dạy của Đức Phật. Và cái trước đó là chính cái hạnh phúc từ cái trí tuệ của mình, hạnh phúc từ mình hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Và tuy là mình có hạnh phúc đó, nhưng mà bên đó mình vẫn có thể có nỗ lực tu tập, mình luôn luôn mình phản tỉnh lại và mình thấy rằng trong cuộc đời mình hạnh phúc như vậy. Nhưng mà những người mà họ từ bỏ, họ đi tìm hạnh phúc cao thượng đó, thì họ để nỗ lực kiếm đắc đạo quả. Còn mình ở nhà không phải là mình không chứng đắc, nếu mình tu tập thì mình có quán xét thì mình vẫn chứng đắc với cái tầng thánh đạo quả của người tu sĩ có thể chứng đắc. Chính vì điểm đó là Đức Phật vừa nói là người tu sĩ vừa ở đời có cách nhận được lạc thống theo lời dạy của Đức Phật, là mình có những niềm vui trong việc lạc, chứ mình phải hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Chính vì như vậy nên mình cảm thấy những cái phiền não nó không có gì cho mình, mấy cái phiền não từ trong tâm của mình, cái đau khổ nó từ trong thân của mình, và mình hiểu được nó thì mình có thiên giảm. Còn mình không hiểu nó thì lúc nào mình cũng bị biết hết, mình có thể bị biết bắt. Càng giàu thì càng khổ, càng nhiều người thì càng khổ, nhiều lúc không hiểu sao. Còn nếu mình hiểu có thì mình sẽ có hạnh phúc hơn. Thì tôi xin trả lời cái câu của Thượng Tọa Nhất Bản, mà không biết có làm hết cái ý Thượng Tọa muốn trình bày xong hay là có đúng với cái điều mà Thượng Tọa muốn hỏi hay không. Nhưng mà con xin trình bày như vậy, nếu có gì cần trình bày hơn thì con sẽ trình bày hơn và con xin gửi mới được Thượng Tọa.
Sa thú cái chương trình thì tốt đẹp. Câu trả lời của đại diện Phúc Tân đã kết thúc phần thảo luận. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài tiếp theo nói về hội chúng của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta chưa nói về nhị địa thượng phẩm bên Tỳ Kheo Ni, mà trái lại chúng ta sẽ nói về Ni Chữ, tức là bà Di Mẫu Mahapasabade. Và đặc biệt ngày mai này Ni Sư Địa Pháp sẽ là vị giảng sư cho đề tài Ni Chữ. Và anh chị cũng rất thương quý Phật tử, phần còn lại của chương trình hôm nay mời quý vị có thể nghe một bản tin về đại lễ Phật đản của Liên Hiệp Quốc do Như Quang chuyển ngữ. Và xin gửi đến quý nhà quý vị qua lời đọc của Phu Bắc Phi.
Nam mô Bụt Đa Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sam Khai Giác. Cái này chưa đông được tăng biệt, thì kính chào quý thiền hội thiền thức trong đồng. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý nhà. Bangkok, Thái Lan, ngày 13 tháng 5 năm 2011. Lời phát biểu của Tổng thống Thích Lan Mahinda Rajapaksa nhân ngày đại lễ Vesak được tổ chức bởi Quan Gia Thái. Tôi rất lấy làm quan hỷ gửi lời chào mừng ngày đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 8 được chủ trì bởi Hoàng Gia Thái với trường đại học Mahachulap Konraja Vidyalaya là ban tổ chức chính. Ngày lễ tam hợp Vesak thiêng liêng mừng sự ra đời giác ngộ và nhập diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày đặc biệt của năm nay, vì nó đánh dấu lần thứ 2600 Đức Phật thành đạo. Sự đại giác của Thái tử Siddhartha đã đem Phật giáo đến toàn thế giới. Do sự kiện đặc biệt trong niên sử Phật giáo này được tổ chức trên toàn thế giới, chủ đề thích hợp cho ngày đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là đức hạnh của người Phật tử trong sự phát triển về xã hội và kinh tế. Thế giới ngày nay có nhiều sự khủng hoảng về phương diện kinh tế và tài chính, an ninh về thực phẩm và xăng dầu, sự thay đổi về khí hậu và bảo vệ môi trường khỏi sự khủng bố và tăng cường sự tìm kiếm hòa bình dân chủ. Nhấn mạnh sự quan trọng của điều giảng dạy căn bản của Phật giáo, giới thiệu con đường trung đạo đưa đến những tiến bộ trung thực của xã hội. Những điều giảng dạy này có thể là phương tiện để vượt qua những vấn đề xã hội gây ra bởi việc toàn cầu không ngừng nghỉ những của cải vật chất thiêu đốt bởi lòng tham, thay vì toàn cầu giá trị tinh thần, giá trị đạo đức của sự hiểu biết, khoan dung và từ bi. Tức là đặc biệt quan hệ với sự thành công liên tục của đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc nhờ vai trò quan trọng của cố bộ trưởng bộ ngoại giao Lakshman Kadigama tại Tích Lan đã đồng tổ chức buổi lễ trong năm 2000, tạo được sự công nhận của quốc tế lễ Vesak Thái á, là tại Bangkok cho các buổi lễ sẽ tham dự học tập kinh điển và các sinh hoạt khác. Nó hầu gây sự chú ý đến lời Phật dạy trong thế giới ngày nay và quảng bá thông điệp vi diệu về con đường trung đạo đến xã hội. Tôi tri ân tăng đoàn và Hoàng Gia Thái về những phúc chúc đến buổi đại lễ về sách Liên Hợp Quốc lần thứ 8 và mong mọi buổi lễ được thành công. Mong Tam Bảo hộ trì tất cả quý vị. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Giác, con cung kính sư trở lại điều hành diễn đàn, kính lạy sư.
Sa thú, cảm ơn đồng hồ Pháp Phi. Bạn Chí Tôn Đức và Sư Quý Phật Tử chỉ trời sinh hoạt hôm nay của đồng Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được khoan mạng. Kính đơn lấy Sư Phi Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật Tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lập, một đêm an lập. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Đại Giác.
Sa thứ, sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sử ngôn viên đệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Đại Giác.
Con xin hồi hướng phước lành là
đã cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường thiền nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sau đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cung quả thị nhân.